Không vị, không xúc, không pháp, không có nhãn giới, không ý giới, cho đến cũng không có ý thức giới, không có vô minh, không có hết vô minh, không có già chết, cho đến cũng không có hết già chết. Tương tự, không khổ, tập, diệt, đạo, không trí, không đắc, cũng không có, không sợ đắc. Xá lợi Phất, vì không sợ đắc, nên chư Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại, không sợ hãi, xa lìa hẳn điên đạo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời đều nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là thần chú cực sáng, thần chú tối thượng, thần chú bất động bậc mà động bậc. Thần chú bà trừ hết thảy khổ não chân thật không hư dối. Ngài tuyên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa rằng: Ta ya tha gate gate bara gate bara sam gate budi so. Xá lợi Phất, vị Bồ Tát Ma Ha Tát nên học thẩm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định tán thán Thánh Quang Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: lành thay này thiện nam tử, đúng thật như thế. Thiện nam tử, đúng thật như thế, các ông nên hành sau Bát Nhã Ba La Mật Đa như lời ông thuyết, khuyến chư Phật cũng đều tùy hỷ. Thế Tôn dạy thế xong, Tôn giả Xá Lợi Phất và Thánh Quang Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cùng tất cả chúng hội thi nhân, phi nhân, càng thác bà, vân vân thị điều hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Hết thấy rồi. Dẹp phải dẹp cũng không. Chư thanh văn tri cầu tịch tỉnh chỉ dẫn cơ trí đoạn khổ đau, làm lợi ích cho chúng sinh, dạy đoạn đạo trí, lợi lạc cho thế gian. Chư vị năng nhân chánh đẳng nhất thiết trí thuyết giảng nhiều phương cách, con kính lễ hội chúng thanh văn Bồ Tát Phật mẫu. Pháp nào do duyên sinh, pháp ấy không sanh, không diệt, không thường, không đoạn, không đến, không đi, không phải một, cũng không phải khác. Con xin kính lễ diệu pháp của chư chánh đẳng giác, dĩ giáo lý, đoạn triệt, hiểm nguy, hủy luận. Thân Ngài sinh từ vô lượng thiện đức, lời Ngài làm thỏa mãn vô lượng hữu tình, ý Ngài biết như thật mọi pháp sở tri. Con kính lễ bậc Chúa Tể dòng họ Sakya, tâm bi mẫn lớn của đấng Kim Cang Trì, nhận thức siêu việt của Tiloba và Naroba, ánh sáng chói lọi của Tổn Bi Bà và Atisa. Con kính lễ hệ phái hành động dân hiến Di Lặc vô trước thế thân Vì Cư Trích Sê Nơ Bà Rà Nà Sa Nà Đi Vì Ta Sê Nơ Pháp Sấn Ngài Hê Rù Bà Đà Cú Sa Si Và Su Và Nà Vì Bi. Con kính lễ hệ phái hành quy quảng đại Văn Thù Vị Bồ Tát Phá Hệ Hệ Phi Hệ Cristo. Thỉnh cầu Vương Tự Thánh Thiên đỉnh Trân Châu nắm giữ luận thư của Ngài Long Thọ, đứa con chủ yếu, bậc trí và thắng thành tựu qua bờ đại dương của nội và ngoại tông luận. Con thỉnh cầu Ngài Phật Hộ, bậc đi đến thắng thành tựu Phật địa, minh giải điểm thông thúy, vạn pháp chỉ là giả danh, và lý duyên khởi là nghĩa rốt ráo của thánh ý. Thỉnh cầu Ngài Thanh Viện Luận Sư phá tan biên kiến thực hữu, thành lập sanh vân vân. Vị hiền triết Ban Thi Tà sáng lập tông luận, công nhận ngoại cảnh về sự trình hiện. Con thỉnh cầu với Ngài Nguyệt Xứng đã triển khai ý nghĩa lý duyên khởi, dùng trung đạo trình hiện và tánh không lìa hai biên, nên hiệu giáo huấn thâm thúy viên mãn kinh mật. Thỉnh cầu Vương Tự Tịch Thiên lấy tánh rộng sâu thiện xảo chỉ dạy môn đồ hữu duyên đạo đại bi kỳ diệu. Con khẩn cầu Phương Trượng Tịch Thọ phát triển Phật pháp nơi xứ tiết, thuận tánh môn đồ khai sáng trung đạo nhị không, thiện xảo phân tích lý trung đạo nhân minh. Thỉnh cầu dưới chân Ngài Liên Hoa Giới Kama La Si La giữ vào trung kiến lìa biên mà chỉ quán hợp nhất, minh giải hai giai đoạn thiền hai sư tiết tỏa sáng. Con khẩn thỉnh cầu với chân Ngài Vô Trước vị khai sáng viên thức tông theo minh giải ba tông luận. Thỉnh cầu dưới chân Ngài Trần Na một vị nhân minh học giả ban lý trí và nhãn tâm, lấy sự lý khế lý khế cơ của Đấng Thích Ca nên mở rộng trăm cửa vào nhân minh. Con thỉnh cầu dưới chân Ngài Pháp Xứng Phật thiện xảo thuyết pháp thần kỳ, thông hiểu toàn thể cốt tỷ nhân minh nội và ngoại đạo, lấy lý đạo xác quyết tất cả kinh lượng duy thức tham quản. Thỉnh cầu thánh giả giải thoát phương y theo trung đạo lìa hai biên hữu vô, đốt sáng ngọn đèn ảnh hiện nghĩa lý hiện quán trang nghiêm là để vô trước. Thỉnh cầu sư trưởng sư tử hiền phân tích ý nghĩa kinh Bát Nhã như Phật đã thọ ký, y theo giáo huấn của Đấng Từ Thị minh giải triệt để kinh Bát Nhã tiểu trung quản. Con xin thỉnh cầu quý chân Đức Công Đức Quang bậc thắng trí kiên cố, gom tập chủ yếu của thập vạn bộ giới luật y theo tiếp hữu bộ giảng dạy biệt giải thoát không sai. Thỉnh cầu dưới chân Thích Ca Quang bậc nghiêm trì giới luật là kho tàng đức hạnh tam học, minh giải ý nghĩa rộng lớn của kinh điển để phát triển lâu dài giáo lý giới luật vô cấu. Con thỉnh cầu tổ A Tích Sa đại ân nhân làm hưng thịnh Phật pháp nơi xứ tiết, giảng dạy toàn kinh kệ thâm quản của Đức Thích Ca, gom trong đạo lộ của ba hạng người bậc đại trí kỳ diệu trang hoàng thế gian. Như thế là suối nguồn thù thắng của diệu thuyết mỹ lệ. Với tính tâm bất biến, con thành tâm thỉnh cầu gia hộ làm chín mùi dòng tâm thức của con khiến lừa chướng ngại.
Oh, Lord, Oh,
Xin quy y Phật pháp chúng tu tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ đề. Với những tư lương có được nhờ nghe pháp, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Con xin quy y Phật pháp chúng tu tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ đề. Với những tư lương có được nhờ nghe pháp, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Con xin quy
Chinyin Jibir Tonamanji, Kulan Hajar Lanyan,
Vì lòng đại bi, Ngài đã thuyết pháp để đoạn trừ những tà kiến cho chúng con xin đảnh lễ Đức Gautama. Ngày hôm nay ở Trà Sơn gần đến ở xứ Ấn Độ, ở một cái xứ rất là thoáng đạt, tổ chức pháp hội chủ yếu là chúng ta học về Lâm Rim, cách duy trì và hành trì, cũng có thể nói là cái pháp hành tối thượng, tại vì rất là nhiều vị Lama, Ngài Chuchu Rinpoche và các vị Chuchu Rinpoche và Ngài Lên Rinpoche đã thỉnh cầu hệ truyền những cái bộ Lam Rim, và chúng đã học qua 2 năm và tiếp tục học cái năm thứ 3 về Lam Rim. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học Sama Lam Rim. Sama Lam Rim là giải thích cái bộ Đề Lâm, nghĩa là lạc đạo, mà Ngài đã truyền trước đây. Ngài Sama Lam Rim đã soạn tác giải thích về cái bộ, những cái điểm khó giải mà quan trọng tinh yếu trong thắng quán. Và tôi nhận được từ Ngài Amdo Lama, những cái khẩu truyền này từ Ngài Amdo Lama. Cái dòng truyền thừa không có bị gián đoạn, là Ngài Bậc Thầy của tôi, Ngài Trisang Rinpoche đã truyền cho tôi là giải thoát trong lòng bàn tay. Cộng 2 bộ luận này có thể là 700 trang. Trong khoảng thời gian 7 ngày rất là khó mà hoàn tất 2 bộ luận này. Tôi hy vọng là đọc được bao nhiêu thì đọc, còn dư lại thì để năm sau. Đó là một cái cách duyên tốt lành để chúng ta tiếp tục học Lâm Rim vào năm kế tiếp. Những vị mà thính chúng chính ngày hôm nay cũng giống như là 2 năm về trước, chủ yếu là 3 cái tu viện gần Đen, Trìa Bung và Sara, và sau đó là Tresi Lungpu. Năm học là năm Trolin. Thì 3 cái tu viện lớn này là ở xứ Tây Tạng, là những tu viện lớn nhất của Tây Tạng. Và trong quá khứ khoảng 50 năm về trước, chủ yếu là 3 cái tu viện lớn làm chính yếu, và trong những tu viện chính đó có truyền khắp những cái tu viện chi nhánh ở khắp nơi, truyền gì về cái xứ Âm Đô. Cho nên là những tu viện này là lớn nhất của Tây Tạng và truyền cái giáo pháp khắp mọi nơi. Như tu viện của Trác Sư Lùng Bô và truyền khắp những cái vùng. Những vị Huy Mã Lạp Sơn, cho nên theo cái truyền thống, các vị Lama truyền khắp nơi, và các vị có tu có học, và những lời giảng dạy của mình có thể áp dụng và phù hành trì Cho nên là các vị nói và hành song song với nhau. Nên bộ luận và kinh của Phật giáo đã hơn 300 bộ. Trong 300 bộ này thì gom thâu trong hai bộ luận chính là năm bộ luận của Ngài Di Lặc và sáu bộ luận của Ngài Long Thọ. Nên khi mà học những bộ luận này thì để cái tâm của mình làm quen và với giáo pháp Đức Phật. Khi mình hiểu được hai cái bộ luận chính của Ngài Long Thọ và Ngài Di Lặc thì làm cơ sở đó mình có thể đọc và hiểu 100 bộ kinh và hơn 200 bộ luận khác.
Tất cả mọi người đều vậy hết.
Cho nên khi hiển giáo đã học xong và thâm hiểu Bát Nhã Ba La Thừa thì chúng ta mới có khả năng đi vào mật thừa. Rồi đó mình mới cái hành trì và tu quán và vô thượng du già. Mà muốn vô tay vô thượng du già thì chúng ta còn phải có hiểu không tính. Cho nên những thư viện lớn này đại chúng đã học kinh điển và thực sự để phục vụ để mà phụng sự cho chúng sinh, là cái điều này rất là thực tế. Cho nên mình nói mình nhận đã được khẩu truyền hoặc là lời dạy, giảng dạy, nhưng một cái học chính là Lâm Rim Chỉ Mô, là cái đại luận Bồ Đề Đạo thứ đệ. Tại vì trong đó nó gom thâu toàn diện những cái lời kinh Phật và tất cả những cái điểm tinh yếu trong bộ luận. Cho nên hãy lấy bộ Lâm Rim Chỉ Mô làm cái bộ luận chính, rồi sau đó thì chúng ta sẽ học thêm để mà vun bồi, để hiểu cái ý nghĩa của trong Lâm Rim Chỉ Mô. Nếu như mình không hiểu được Lâm Rim Chỉ Mô thì học những cái bộ luận về Lâm Rim thì rất là khó hiểu toàn diện. Nó chỉ là một cái khía cạnh nào của Lâm Rim Chỉ Mô thôi. Cho nên chúng ta phải học hiểu hết từ chủ yếu là Lâm Rim Chỉ Mô. Khi muốn mình hiểu được Lâm Rim Chỉ Mô thì mình phải hiểu được là Bát Nhã Ba La Thừa. Nếu mình hiểu được cái đạo lộ quảng đại mà không có tư tưởng, không học Bát Nhã Thừa, bộ kinh Bát Nhã, thì là chúng ta không bao giờ hiểu được Bát Nhã, không thể nào hiểu được nữa cái quảng độ, đạo lộ quảng đại trong Lâm Rim. Cho nên như vậy cũng không học tư tưởng Trung Quán thì không thể nào hiểu được con đường tri kiến sâu xa trong Lâm Rim. Cho nên cái việc mà chúng ta học hỏi giáo pháp Đức Phật đóng một vai trò rất quan trọng. Chúng ta là người ở thế kỷ thứ 21. Ý thế kỷ mà vật chất phát triển cực mạnh. Cái giai đoạn mà các nhà khoa học có khả năng đi tìm được cái sự thật, chứng minh tất cả bằng sự thật là đỉnh cao nhất. Tại vì các vị đạt đến đỉnh cao nhờ đâu? Nhờ do phân tích, tìm hiểu, nghiên cứu, rồi là đưa đến kết quả. Cái điều này rất hay, chứ không phải nói ồ, cái vị này nói thế này, vị kia nói thế kia mà đưa ra kết quả. Cái điều này rất hay. Cho nên người Tây Tạng, chúng sống ở những vùng hẻo lánh xa xôi, cả hàng mấy trăm năm, thì chúng ta ở trong một cái môi trường rất là hạn hẹp. Tôi vẫn thường nói như thế này. Người Tây Tạng, sư thuyết chúng ta giống như kia vì giải thích về Bồ Đề Đạo. Cái này là đặc biệt là của các vị ở Ấn Độ thì cách luận giải nó khác nhau. Nhưng mà đối với cái người Tây Tạng thì chỉ, chủ yếu là người Tây Tạng, họ chỉ biết tin thôi. Cho nên luận giải viết cũng chỉ cho những người tin theo thôi. Còn đối với những bộ luận của xứ Ấn Độ thì sẽ đem ra ba cái ý tưởng, có nghĩa là cật sắc bông sum, có nghĩa là bác những cái gì không phải là giáo pháp và thành lập cái giáo pháp của mình bằng cách biện luận. Ví dụ như đèn soi nẻo giác luận của ngài Atisa để soạn ở xứ Ngari, tại vì lúc đó đức vua Tây Tạng đã thỉnh ngài Atisa hãy viết bộ luận đó để lợi ích và cho người dân Tây Tạng học theo. Chị nói không phải là tôi không kính trọng, mà có nghĩa là tại vì vị vua thỉnh nói hãy dạy một cái pháp gì dễ mà hiểu, một chút giáo pháp cho tụi con hành trì theo. Thì có một số nói rằng là cái lượng luận hay là nhân minh học nó chỉ là để mà mục đích phủ bác những quan điểm của ngoại đạo, để nói là hiện lượng nào là tỷ lượng, chứ không có đem một cái quan điểm nghiên cứu một cách nghiêm túc. Đó là theo cái những bộ luận giải cách soạn luận của xứ Tây Tạng. Nhưng Tây Tạng không phải. Giống như nhập Bồ Tát hành, chúng muốn tu tập Bồ đề, tâm Bồ đề hay là phát tâm Bồ đề, thì từ xưa tới giờ chưa có một bộ luận nào vô song và hay như cái bộ luận nhập Bồ Tát hành. Nhưng trong đó là cái bộ luận là để mình tu hành, hành trì. Nhưng mà trong cái bộ luận đó phân tích rất là rõ, phân tích và phản bác tất cả những ý tưởng của ngoại đạo và thành lập cái quan điểm của Phật giáo bằng cách lý luận và biện luận. Cái điều này rất là quan trọng. Cho nên tôi nói rằng chúng ta là người Tây Tạng, chúng ta sống ở trong một cái vùng đất hạn hẹp, ở một cái nơi hẻo lánh. Nhưng tôi mình vẫn cũng chưa ra khỏi cái vùng đất hạn hẹp đó. Mình gặp cái rất là nhiều khó khăn nơi xứ sở của mình. Mình trở thành những kẻ lưu vong. Mình ở một cái xứ người. Nếu mình suy nghĩ tận cùng thì lòng mà mình rất là đau xót. Tại mình ở một xứ người thì nó khó khăn như thế nào? Ở một cái tình huống rất là tồi tệ. Nhưng mà chính bản thân của tôi, chúng ta sống ở trong một cái môi trường nó hạn hẹp, cho nên tâm của mình nó hạn hẹp. Bây giờ mình đi ra khỏi cái thế giới bên ngoài thì mình thấy được rất là nhiều thứ và nó mở rộng. Khi mà thấy cái rộng rãi của thế giới, cho nên mình tư pháp ấn của trong Phật giáo là khổ vô tường, không vô ngã, thì mình đem cái tư tưởng đó nhìn vào thế giới thì mình sẽ nhận thức được rất rõ và giáo pháp Đức Phật dạy về cái khổ đau của thế gian. Cho nên chúng ta người Phật tử ở thế kỷ thứ 21, mình sống ở một cái đất nước rất là hẻo lánh, xa xôi. Cho nên mình đã ra khỏi cái đất nước hẻo lánh xa xôi, một cái tù túng như vậy, mình có cái nhìn thoáng đạt hơn. Mình hiểu được những cái tình huống ở bên trong, bên ngoài. Và mình hiểu cái giáo pháp Đức Phật đặt trên nền tảng nào, đi trên đạo lộ nào và được kết quả như thế nào, nó thâm sâu và quảng đại như thế nào. Nếu mình hiểu được cái giáo pháp thâm sâu và quảng đại, từ nơi cái hiểu đó, cho nên từ nơi hiểu mà tin, thì cái niềm tin đó mới là thật kiên cố. Cho nên trong Hiệu Quán Trang Nghiêm luận mà minh giải chia ra làm hai cái là hạng căn cơ, độn căn và lợi căn. Cho nên chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì phải là những hàng lợi căn, có nghĩa là những người thông minh học cái giáo pháp Đức Phật. Cho nên giáo pháp Đức Phật là mình sẽ học tùy pháp hành, có nghĩa là từ nơi lý trí mà để theo cái giáo pháp Đức Phật. Cho nên chúng ta hãy đặt hết cái tinh tấn, nỗ lực để mà học theo cái cách của những người có trí. Nếu những người mà độn căn cái trí tuệ yếu kém thì cũng không có phương pháp gì. Thì họ không có hiểu pháp, họ chỉ đi một cái niềm tin. Nên ngày hôm nay chúng ta phải học theo cái phong cách của những bậc mà có trí, nghĩa là hàng lợi căn là cái điều rất là quan trọng. Khi tôi thuyết pháp, tôi hay giới thiệu về giáo pháp Đức Phật để mình nhận diện ra giáo pháp Đức Phật, nhận diện ra Đức Phật rồi thì nhận ra diện ra giáo pháp Đức Phật thì chúng ta phải thực hành như thế nào và áp dụng trong cuộc sống như thế nào. Tôi vẫn nói rằng tôi hay là giới thiệu giáo pháp Đức Phật. Là chư tăng để đến thính pháp là vẫn khẩn thỉnh nhiều lần. Thì ngày hôm nay rất là nhiều người, nhiều quốc gia khác nhau đã đến tham gia pháp hội này. Có một số chưa bao giờ biết đến giáo pháp của Đức Phật. Lần đầu tiên họ mới tiếp xúc cái giáo pháp Đức Phật. Vì lý do đó, tôi phải cần giới thiệu giáo pháp Đức Phật, giới thiệu sơ lược về giáo pháp Đức Phật. Thì các vị đã hiểu rất rõ. Các vị đừng có nghĩ rằng cái tôi cứ nói đi nói lại những cái lời giáo pháp này, tại vì cái những lời giảng của đầu buổi đặc biệt cho những người chưa bao giờ tham gia pháp hội và chưa hiểu giáo pháp. Nên Đức Phật dạy rằng, này các vị tỳ kheo và người trí, hãy khảo sát lời dạy của ta như là thử vàng, hãy chặt, nấu và mài để mà thử vàng thiệt hay là giả để rồi tin, không vì kính tin mà tin ta. Thế giới ngày hôm nay rất là nhiều cái tôn giáo khác nhau mà không có ai mà nói về cái giáo pháp vô ngã, chỉ có Đức Phật. Mà cũng ông nói, không ai nói là phải khảo sát cái giáo lý của ta. Chỉ có Đức Phật. Có một... thì những giáo chủ khác đều nói, hãy tin lời của ta và hành theo thì sẽ sanh vào thiên đàng. Và hãy tin. Nếu không tin thì các vị sẽ rơi vào địa ngục. Nên Đức Phật nói rất rõ ràng là, này các tỳ kheo người trí, hãy kiểm nghiệm lời nói của ta, đừng vì kính tin mà tin ta. Cho nên chỉ có Đức Phật mà nói. Đức Phật không bao giờ nói rằng chúng ta hãy tin theo, không cần phải tin mà chấp nhận lời dạy của ta. Cho nên lời dạy của ta phải các vị hãy khảo sát, kiểm nghiệm, giống như là các vị kiểm tra thử cái vàng thật hay giả, thì các vị hãy đốt và chặt và mài nấu thử có phải là vàng thật hay là giả. Nên lời dạy của Đức Thế Tôn thì các con cũng phải kiểm tra. Nếu như nó không có hợp lý, thì có được lý luận chặt chẽ, có được sự hỗ trợ hợp lý. Nếu như nó hợp lý không chưa đủ, mà còn phải áp dụng thể nghiệm. Nếu mà thể nghiệm mà nó có lợi ích, thì lúc đó hãy thực hành. Nếu mà không như vậy thì không cần phải chấp nhận lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên khi Đức Phật dạy như vậy, cho nên Ngài Long Thọ và Ngài Thánh Thiên y theo lời dạy của Đức Phật, và trong đó chia ra lời dạy của Đức Phật là liễu nghĩa, bất liễu nghĩa. Có thể một số kinh điển mình có thể y theo cái lời kinh mà tin, hoặc là một số là mình phải hiểu theo cái nghĩa khác. Tại vì có một số y kinh giải nghĩa không ổn, tại vì trong đó có là chúng ta hiểu theo một cái nghĩa khác. Cho nên bất cứ lời dạy nào mà nó có hợp lý, nó có sự hỗ trợ hợp lý và nó đúng sự thật. Nếu mà nó có trái nghịch với cái đạo lý thì chúng ta có thể giải thích cái lời nghĩa đó theo một cái nghĩa khác. Nghĩa là liệu bất liệu nghĩa. Kỳ nhà hầu hết những tôn giáo khác không có được như giáo pháp Đức Phật. Chỉ có giáo pháp Đức Phật là khuyến khích đệ tử không nên tin mà hãy kiểm nghiệm lời dạy của Ngài. Thì thế giới ngày hôm nay khoảng 7 tỷ người. Thì có 1 tỷ người họ không có tín ngưỡng tôn giáo. Vì trong số đó những người nói là có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà chủ yếu là vì cuộc sống đời hôm nay, vì sự sống. Tại vì năm ngoái thì có một vị tổng giám mục bị trục xuất và rớt chức. Tại bị Đức Giáo Hoàng bị trục xuất cái vị giáo trường, vị tổng giám mục này, tại vì vị đó sống quá xa hoa trong một cung điện lộng lẫy. Tại vì nếu như mình là một vị tu sĩ của người của Chúa, cho nên là mình phải sống tri tốt, mà tự vì mình lúc nào cũng dạy người ta sống tri tốt mà bản thân mình không sống tri tốt. Trên những vị mà Mai Sơ và các vị tu sĩ của bên Thiên Chúa Giáo thì họ sống rất là tri túc. Như có một số là sống rất là phung phí, xa hoa. Thì tôi đến một cái nhà thờ. Nhà thờ này không phải ai cũng vô được đâu, mà tôi được mời đến trong cái nhà thờ đó, một người cha. Ngài chỉ sống ở trong cái nhà thờ đó, mẹ không bao giờ đi ra ngồi. Cho nên khi bị vị đó đã đi, tôi thấy vị đó không có một cái vì đó không có được cái đôi giày đi chân không, cho nên tôi đi sợ vì đó sẽ bị bị nứt chân, bị gai đâm. Nên một vị Thiên Chúa Giáo nói, tại vì Đức Giáo Hoàng là trục xuất cái vị tổng giám mục, tại vì tổng giám mục đó sống quá xa hoa. Tại vì ở nơi cái nhà thờ cứ là nói là chúng ta phải sống tri túc, nhưng mà không hành theo, mình sống quá xa hoa mà chỉ nói là sống tri túc. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, các vị nếu vị này phải nói và hành phải song đông, nếu vị nào mà sống quá xa hoa hay là không có hợp với giáo pháp thì chúng ta cũng phải nên trục xuất vị đó. Nếu mà chúng ta không, nếu ai mà sống phóng túng và hãy mời họ đi ra khỏi chùa. Cho nên không để cho những người ngồi họ phê phán, nên từ trong cái tự viện của mình phải học theo cái cách mà của bên Đức Giáo Hoàng để trục xuất những vị sống xa hoa. Cho nên trong tu viện cũng vậy, các vị viện trưởng cũng phải xem vị nào sống không hợp với pháp thì chúng ta cũng có quyền trục xuất vị đó ra khỏi chùa. Khi mình hiểu, khi hiểu rồi hãy đem những cái hiểu đó và áp dụng vào thực hành. Trong đó có 1 tỷ người không có tín ngưỡng tôn giáo, có 6 tỷ người có tín ngưỡng tôn giáo. Trong 6 người tín ngưỡng thì 6 tỷ người là có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà họ sống rất là phóng túng, không, họ có niềm tin, họ có niềm tin, nhưng mà khi thực hành thì họ không thể nào chuyển hóa bản thân của mình. Có một cái điều gì đó nó chưa đủ cho họ, tại vì trong đận đáy lòng họ chưa có thật một lòng từ bi, không có một tri túc, không có tự kỷ luật bản thân mình, không có không có cái từ bi, con bác ái. Nên nên khi từ khi trong tận đáy lòng của mình có một niềm tin thì mình áp dụng thực hành thì làm cái cuộc sống của mình sẽ biết tri túc, biết trừ kiệt, tự kỷ luật, có từ bi, có hỷ xả. Cho nên là thế giới ngày hôm nay làm thế nào chúng ta có một cái cuộc sống đạo đức luân lý cao thượng. Thế giới ngày hôm nay chúng ta thiếu cái đạo đức luân lý này, cho nên chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Thì lúc ta chúng ta mới sanh ra, còn trẻ thơ, cái tình yêu thương đó, nó có một cái sức mạnh rất lớn. Tại vì cái người mà chăm sóc, nuôi dưỡng cho chúng ta lúc còn thơ bé thì mình rất cần thiết cái tình yêu thương đó. Nên cái bản chất nguyên thủy của con người thì tại vì từ mẹ sanh ra mình được bú bầu sữa của mẹ, cho nên từ cái thân thể và từng tế bào của mình nó vốn chứa đựng cái tình yêu thương đó. Nên khi mình sống ở trong một cái xã hội, một cái quần thể, mình không thể tồn tại một mình. Mình phụ thuộc quỷ xung quanh, thuộc vào xã hội mà tồn tại. Cho nên cái tình thương yêu đó, nó có khả năng gom lại. Chúng ta có thể sống chung với nhau. Khi mà cái lòng sân hận nó có thể là tránh xa và phân ly. Cho nên làm thế nào một cái xã hội có thể cộng đồng, có thể hòa hợp sống với nhau, đó là cái nguyên nhân chính yếu, đó là tình yêu thương. Nên cái đó là cái điều rất là hiển nhiên, mình cần cái tình yêu thương, nó vốn có từ lúc mình mới sinh. Cho nên các nhà khoa học nghiên cứu những đứa trẻ 2 đến 3 tuổi nó chưa bao giờ biết nói chuyện, nó rất là nhỏ xíu, chưa biết nói năng, đưa ra những cái hình ảnh hoặc là những phim cartoon. Thấy những cái hình ảnh mấy đứa nhỏ, đứa này giúp đỡ đứa kia, cho nên cái đứa 2-3 tuổi đó tự nhiên nó cười và nó rất là thích những cái hình ảnh đó. Đưa một cái hình ảnh khác, các đứa nhỏ với nhau, đứa này ghét đứa kia là có ác tâm với đứa nọ, thì tự nhiên nó không thích, nó đều tránh xa. Các nhà khoa học để cho tôi xem bộ phim này, cho nên các vị chứng minh rằng thì cái bản chất vốn của chúng ta rất thích là yêu thương, là không có thích cái sự ác độc lẫn nhau. Từ nhỏ cái tình yêu thương nó rất là nhạy bén và sống động. Nhưng khi mà lớn lên, khi mà chúng ta được học hành và được giáo dục, nhưng mà cái thế giới ngày hôm nay, cái nền giáo dục chỉ nhằm làm phát triển vật chất mà không bao giờ nhằm giáo dục điều phục tâm mình và làm phong phú dồi dào cái đời sống nội tâm. Nếu cái điều quan trọng của tâm của mình có đầy bi mẫn và thương yêu, khi mình nói tới lòng bi mẫn thương yêu, họ đều nói đó là thuộc về tín ngưỡng tôn giáo. Mình nói cái tôn giáo họ nói cái này là Đức Phật dạy hay là đấng giáo chủ nào đó dạy thôi, chứ không phải là cần thiết cho cuộc sống. Nên cái điều này nó họ không quan tâm tới cái giáo dục của nội tâm. Cho nên dù là mình có tín ngưỡng tôn giáo hay không, là con người mình cần phải có cần có cái lòng thương yêu. Nếu mà có thương yêu thì trong gia đình sẽ được hạnh phúc, trong xã hội được hạnh phúc và cộng đồng được hạnh phúc. Có một nói nếu mình thương yêu thì mình chỉ lợi ích người khác thôi, mình chẳng được gì cả. Cái điều này không đúng. Nếu mình có lòng thương yêu thì là thì tự nhiên là ta các tứ đại trong thân thể của mình nó cân bằng. Và các nhà khoa học thuộc về y khoa và nghiên cứu rằng nếu tâm của người nào mà lại tiếp tục hay sân hận bực bội liên tục thì làm cho thân trong thân của mình ấy, đất nước gió lửa bốn đại nó mất cân bằng và làm cho mình lo lắng, dẫn tới bệnh tật, và nó đi ăn mòn cái hệ thống miễn nhiễm của mình, dễ bị bệnh tật. Nên tôi gặp những cái vị mà khoa học mà nổi tiếng ở xứ Mỹ, và có 2-3 tuần thảo luận cái nguy hiểm và nguy hiểm và cái sân hận và những cái lợi ích của mà chúng ta thiền quán về tâm từ và tâm bi, cái lợi ích của lòng thương yêu và cái nguy hiểm của người hay bực bội sân hận. Cho nên cái này không liên quan gì Phật giáo cả, cái này còn 2-3 tuần chúng tôi thảo luận với nhau về vấn đề này. Vậy hãy kiểm tra những cái người như vậy, họ thiền quán về tâm từ tâm bi khoảng 2-3 tuần sau, để họ luyện cái tâm của mình, kiểm nghiệm lúc mà họ chưa được thiền quán về tâm từ bi, và khoảng 2-3 tuần sau khi thiền quán về tâm từ bi thì tâm của họ thì nó được cân bằng hơn, là cái huyết áp ổn định, và cho nên họ khỏe hơn nhiều lúc trưa họ chưa tu tập về lòng từ lòng bi. Cho nên đã hơn 10 năm qua, nên trong cái lớp học chúng ta phải nên có cái học, cũng không nói kiếp trước kiếp sau, cũng không nói là nó thuộc về tín ngưỡng tôn giáo, nó cũng không phải đừng nói đến cái chuyện mà giải thoát, thì mình chỉ nghiên cứu cái sân hận thì sẽ bị tổn hại như thế nào, nếu mình có tâm bi mẫn thì lợi ích như thế nào. Cái bài học này chúng ta cần phải học, nhưng mình nó liên quan tới pháp thì nó cái này là tín ngưỡng tôn giáo, tôi không có tín ngưỡng tôn giáo thì là gặp rất là phiền phức, cho nên cứ chỉ là quan tâm tới làm thế nào để trở thành một cái môn học cho các học đường. Nên khoảng tháng 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu. Nghiên cứu và đem cái môn học này vào các học đường, thì nếu mình cầu nguyện cho thế gian được hòa bình, mọi người được hạnh phúc, dù là mình Phật giáo hoặc Thiên Chúa giáo hoặc là Hồi giáo, Ấn giáo, nhưng mình cầu nguyện rất nhiều nhưng mà không có được cái gì cả, nó không thành tựu được cái gì, thì giống như người Tây Tạng chúng ta cũng vậy, trước khi mà chưa bị xâm lăng thì chúng ta cầu nguyện rất nhiều, nhưng mà cái cầu nguyện của ta cũng đâu có thành sự thật. Cho nên chúng ta là người Phật giáo, mình biết rằng cái nghiệp thiện mình đã làm thì là mình sẽ được hạnh phúc, cái nghiệp ác mình đã tạo thì sẽ nhận lấy quả đau. Thì nhiều lúc mình chúng tôi vẫn đùa rằng chúng ta hay nói mình xem Đức Phật giống như là đấng thần thánh, cầu ngài cho con hết khổ đau, cầu ngài ban cho con hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật sẽ nói rằng, Đức Phật nói ta sẽ không thể rửa tội cho các con bằng nước, những khổ đau của con ta không dùng tay xoa dịu, chứng đắc của ta cũng không thể đem giao phó cho chúng con, mà chúng ta chỉ cha chỉ dạy cái chân như để chúng con hành trì theo được giải thoát. Nên cái hạnh phúc khổ đau của mình là tự mình tạo ra, chứ không có đấng sáng tạo hay là một vị thần linh nào sáng tạo ra hết. Nên đấng sáng tạo hay là đấng giáo chủ đầy từ bi, nhưng mà ngài không có tạo ra những cái phiền phức cho mình, những cái phiền phức đó tự mình tạo lấy. Nếu như một đấng sáng tạo mà xuất hiện, các vị nói hãy xin đấng sáng tạo hãy trừ diệt những cái phiền phức thế gian cho chúng con, thì ngài nói, ngài đấng sáng tạo sẽ nói cái phiền phức này tự các ngươi gây ra thì các ngươi phải giải quyết. Cho nên chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta có kiến thức, có trí tuệ thì chúng ta hiểu cái lợi ích của hành pháp về cái tổn hại của cái việc không thực hành theo. Cho nên nếu như mình hãy quan tâm tới sức khỏe thân thể như mình thế nào, hãy quan tâm về cái sức khỏe của tâm của mình như thế đó. Cho nên cái sự lành mạnh của tâm nó cũng quan trọng hơn cả cái sự lành mạnh của thân thể của mình. Nên chúng ta hãy chăm sóc cái tâm của mình và giữ tâm mình mạnh khỏe. Cho nên chúng ta không nên tránh xa những người mà không có tín ngưỡng cùng với mình, những người không có tín ngưỡng. Thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta tất cả đều là con người, chúng ta cần phải phát triển lòng từ bi, không phải chỉ cầu nguyện, mà hãy đem cái môn học đó áp dụng cho mọi người. Cái bài học bi mẫn bác ái đó, trên để sau này những thế hệ sau, từ cái học cơ bản lớp thấp đến cao, càng lên những lớp cao hơn, thì bắt đầu họ sẽ hiểu được cái bài học là từ bi. Vì lý do đó cho nên trong 100 bộ kinh và hơn 200 bộ luận đã tích chiết ra tất cả những điểm tinh yếu về từ bi để viết thành một cái bộ luận mới để cho mọi người được học. Mình nói ở đây giờ từ bi nó có sẵn trong Tam Tạng kinh điển thì không quan trọng, không ai thèm đọc đâu, tại vì họ đâu có tín ngưỡng Phật giáo như mình. Cho nên mình hãy đem rút tinh yếu trong Tam Tạng kinh điển ra để mà viết thành một bộ luận gọi là tâm lý học Phật giáo. Tâm lý học Phật giáo này nó rất cần thiết cho thế giới ngày hôm nay, để mà chúng ta phát triển cái lòng từ bi và để giảm thiểu là tham lam sân hận. Nếu mình muốn hiểu giảm thiểu tham lam sân hận và phát triển từ bi thì mình phải hiểu toàn diện những cấu trúc vận hành của tâm. Tâm vương nó hoạt động như thế nào, tâm sở hoạt động như thế nào, chức năng của từng tâm và nó liên quan mật thiết như thế nào. Như chúng ta học cái nhiếp loại học, từ cái nhân này nó liên quan tới duyên kia, nó phụ thuộc rất là nhiều chi phần dẫn nhau. Cái này nó không liên quan gì tới tín ngưỡng cả. Cái này nó là một thuộc cái kiến thức rất là khoa học, để chúng ta hiểu cái sự vận hành, sự kết hợp của duyên đem tới hạnh phúc của đâu. Nên chúng ta trở thành cái môn học về tâm, đem cái môn học tâm lý học Phật giáo này để giới thiệu cho các nhà khoa học tâm lý để họ áp dụng cho cái thế giới. Cho nên ngày hôm nay các vị kheo quan là những cái vị học giả lỗi lạc đã hợp với nhau để kết tập hôm truyền lễ thời luân ở La Đát, đã xong hai quyển bộ thượng, bây giờ hôm nay thì đã in xong cái bộ hạ. Chúng ta còn phải đi thực hiện, tại vì trong cái giáo pháp Đức Phật chúng ta phải rút tỉa những tinh túy này, cái tâm lý này nó liên quan tới muốn điều phục cái tâm của mình. Nếu mình điều phục của mình thì mình mới có hạnh phúc. Nếu mình cầu nguyện không thì cũng không thể nào điều phục cái tâm mình. Mình phải hiểu rõ tâm để mà điều phục tâm. Vậy thì cái bài học, cái bộ luận này nó sẽ làm lợi ích cho ta bảy tỷ người. Nói là cái lợi ích của sự điều phục tâm, cái tổn hại nếu mình không điều phục tâm. Mình thấy lợi ích như vậy thì là mình tự động mình sẽ tìm cách để mà điều phục cái tâm của mình. Cái ngày hôm trở thành là cái môn học, là cái giáo dục cho tất cả những người thế giới hiện đại. Tại vì chúng ta cùng là những người hữu tình, là một nhân loại. tôi không nghĩ là tôi cố làm nhiều thứ để mà được nổi tiếng. Thì lúc nào tôi cũng cầu nguyện rằng cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc và có được hạnh phúc. Nhưng mà không. Tại vì thì rất là nhiều thế giới khác chúng ta không có liên quan, nhưng mà 7 tỷ người trong hiện tại thế giới ngày hôm nay nó liên quan mật thiết với cái cuộc sống của mình hiện tại, và xung quanh cả hàng ngàn những sinh linh. Nếu mà mình muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh thì mình phải thực hiện cái điều gì đó. Cho nên nói và làm phải song song với nhau. Vì lý do đó cho nên tôi nói nên có cái gì đó để mà phục vụ cho nhân loại. Tôi nói rằng tôi chỉ là một người ở trong thế giới ngày hôm nay. Tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi là người đặc thù, người đặc biệt gì cả. Tôi nói tôi là một cái vị Pháp Vương. Tôi nói tôi chỉ là một người đệ tử của Đức Phật, một vị tỳ kheo. Làm chỗ nào chúng ta hãy nghĩ cái khuynh hướng làm lợi ích cho tất cả mọi người, như những người nào mà có tu hành cái tâm Bồ Đề, không những chỉ là cầu nguyện vì lợi ích tất cả chúng sanh, nguyện thành Phật. Bây giờ mình nói lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho nên là ngay bây giờ mình phải thực hiện cái lợi ích đó, để mình nói để lợi ích chúng sanh, để thành Phật lợi ích chúng sanh, thì ngay bây giờ mình phải bắt đầu. Những người mà có tín ngưỡng tôn giáo, có thể là 10 cái tôn giáo lớn ở thế giới ngày hôm nay, thì trong đó chia làm hai. Thì những tín ngưỡng tôn giáo có chấp nhận đấng sáng tạo, và những tín ngưỡng tôn giáo không chấp nhận có đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo, họ nói rằng đấng sáng tạo đó thường hàng độc nhất, và một cái tín ngưỡng nữa hoàn toàn không tin vào đấng sáng tạo. Những tín ngưỡng mà không tin vào đấng sáng tạo đó là số luận vô thần và ly hệ phái và Phật giáo, không chấp nhận có đấng sáng tạo. Hôm qua tôi có gặp người Basi nói rằng 3.000 năm về trước là ba ngàn năm về trước thì số luận nó có ở tại ở tại Ấn Độ, rồi ở Ả Rập, Iran thì có cái đạo là Sufism, Sufi, rồi sau đó là đạo Do Thái giáo, rồi sau đó mới xuống Thiên Chúa giáo. Có một cái đạo là Isusum, nó có từ 5.000 năm về trước. Tôi không có thời gian để nghiên cứu sâu. Là khoảng 5.000 năm về trước thì có đạo lão, đạo khổng, nhưng mà tôi không biết cái triết học của họ như thế nào. Nên chúng ta biết Zoroastrianism, rồi là những vị mà những thiên tôn giáo có tín ngưỡng vào và trước rồi sau đó rồi mới cái số luận mà hữu thần và vô thần, cái nào có trước thì các vị nói số luận vô thần có trước và số luận hữu thần có sau. Rồi sau nói sau này cái thời luôn số luận mà vô thần á, thì sau đó thời gian sau họ thấy nếu như có một hữu thần thì tốt, cho nên lúc đó họ lập ra chi nhánh nữa là số luận vô thần họ hữu thần. Nói Đức Phật là một vị đấng sáng tạo, một vị là vô song, không thể nghĩ bàn. mình nói về chư Phật trong quá khứ, Đức Phật Câu Đà Mâu Ni, Đức Ca Diếp, Tỳ Bà Thi, Thích Ca Văn, chư Phật trong quá khứ như thế nào, cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ. Trên mọi thứ trong kinh điển nói, mình phải suy luận và nghiên cứu. Từ xưa tới giờ, dân Tây Tạng của chúng ta thì nói gì phải tin theo, cứ y kinh mà giải nghĩa. Ngày hôm nay tôi đã gần 80 tuổi. Tôi gặp rất là nhiều người và thấy rất là nhiều sự kiện xảy ra. Cho nên những người nào mà có trí học theo giáo pháp Đức Phật, có cái lý luận nhận thức đúng, thì chúng ta cần phải suy tư những lời dạy của Đức Phật. Cho nên như chúng ta muốn đạt được giải thoát thì là chúng ta phải nghiên cứu phân tích rất rõ nào là liệu nghĩa, nào là bất liệu nghĩa trong giáo pháp Đức Phật. Cho những vị mà tin đấng sáng tạo rất là đơn giản, gặp khó khăn thì họ cứ cầu đấng sáng tạo hay là đấng tin tưởng của mình là cứu hộ. Nói thế giới họ không cần phải suy tìm đấng cái thế giới này hình thành như thế nào, có trước hay có sau. Những cái quan điểm đó nó lợi ích cho họ. Thì nói cái vị thì đấng sáng tạo họ có bi trí dũng, thầy cái đấng tạo ra mình là đầy thương yêu bi mẫn, thầy vì thành để mà tạo ra mình, tạo ra những cái gì mà hoàn hảo tốt đẹp, cho nên nếu mình nghĩ đấng sáng tạo mình vốn như vậy thì mình có thừa cái tốt đẹp và cái lòng bi mẫn của đấng sáng tạo. Cho nên cũng vậy như những cái gen ở trong người của mình, giống như người cha, trong cái gen từ những tế bào của người cha nó ảnh hưởng tới đứa con cũng như vậy. Đấng sáng tạo tạo ra mình thì mình cũng có thừa kế từng tế bào, thì cái hạt giống thương yêu của đấng sáng tạo đó nó vốn có sẵn trong mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng đấng sáng tạo của mình. Cái điều này rất là đơn giản cho những người nào tin đấng sáng tạo. Không cần phải lập luận, bác luận, cũng không cần phải tranh biện. Trong đạo Hindu, đạo Ấn Giáo, nói rằng đấng Phạn Thiên đã tạo ra muôn loài. Vẫn tin rằng có kiếp trước kiếp sau. Và vẫn tin vào nhân quả. Nhưng giáo pháp Đức Phật chúng ta thì không tin vào đấng sáng tạo. Đức Phật dạy rằng chính ta là đấng sáng tạo của chính mình. Cho nên hạnh phúc, khổ đau, lợi ích và tổn hại tất cả đều phụ thuộc vào cái hành động của mình và cái nghiệp của mình. Tại hành động như thế nào mình sẽ chuốc lấy kết quả như thế đó. Cho nên các cái vị mà Bà La Môn giáo nói thì đã vốn như vậy mình không có cải tạo gì được. Khi sanh ra cái đẳng cấp thấp mình mãi thấp, sanh ra đẳng cấp cao là đẳng cấp cao. Khi tôi gặp những người bạn nói khi mà nói di tí con nghĩa là nghiệp, thì cái nghiệp đó họ nói cái phải chúng ta cái nghiệp mà chúng ta phải giải thích mọi thứ nó phụ thuộc vào cái kiếp trước của mình, cái hành động kiếp trước, nên là mới có được cái hạnh phúc ở đâu trong hiện tại. Cho nên chúng ta cần phải hiểu về nghiệp và quả. trong những tín ngưỡng có tin vào đấng, không tin vào đấng sáng tạo, giống như số luận vô thần, nói có một cái nghẽ. Tôi gặp một cái vị số luận, một vị số luận này rất là giỏi, hiểu luận luận, nhận thức luận rất là thấu đáo, nói thì cái đấng sáng tạo toàn năng đó không có bắt đầu và nó cũng không có kết thúc. Vậy đó, đã giải thích như vậy. Để giống như cái giáo pháp Đức Phật nói là không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Cho nên tư tưởng kinh Lượng Bộ của Phật giáo của mình ở những cái tông phái thấp nói rằng khi mình nhập vào A-la-hán vô dư niết bàn thì là tự nhiên cái dòng tâm thức của mình sẽ đoạn diệt, chỉ trừ ra cái quan điểm này thôi. Còn như mình trong cái Trung Quán với Duy Thức nói là cái dòng tâm thức của mình sẽ không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Nên là Giê-xu cũng nói là cái linh hồn, có một cái linh hồn nó độc lập thường hằng. Mình nói có cái nghẽ để mà sanh vào thiên đàng hoặc là rớt xuống địa ngục. Hoặc có nói có một cái nghẽ đó nó khác với các uẩn. Mà Đức Phật nói, giáo pháp Đức Phật nói không có một cái nghẽ khác các uẩn. Từ nơi các uẩn mà dễ có một cái nghẽ. Cái tư tưởng đặc thù chỉ có trong Phật giáo. Cho nên trong giáo pháp Đức Phật dạy cái thân của chúng ta nó có nhiều thô tế và đi càng vi tế hơn nữa thì chúng ta cần phải hiểu Trung Quán. Nên khi mà hiểu thấu đáo từ thô tới tế thì chúng ta mọi thứ chúng ta có thể thành lập được. Và trên cái quan điểm triết học thì rất là nhiều tư tưởng, có nghĩa nó là có đấng sáng tạo, không có đấng sáng tạo. Rồi trong không có đấng sáng tạo thì nói là chấp nhận có ngã hay không có ngã. Mà giáo pháp của Đức Phật thì là nói là không tín ngưỡng, không có tin rằng đấng sáng tạo. Và cũng không chấp nhận có một cái ngã khác với các uẩn. Từ nơi cái dòng tương tục của các uẩn mà dễ có một cái ngã. Cho nên cái nghẽ đó nó chỉ dễ có, nó vô thủy vô chung, nó không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Giáo pháp Đức Phật thì theo gia hồng truyền thừa là truyền thống của tiếng Pali và được truyền sang Sri Lanka, Burma, Thái Lan. Cái dòng truyền thừa của nguyên thủy giới luật rất tinh nghiêm. Cho nên theo mà quan điểm mà luật tạng thì cái truyền thống Bali rất là thuần tịnh và đầy đủ. Cũng có một số khi mà chúng tôi hội thảo ở Yisara thì bên Thái Lan và Sri Lanka thì mình biết có một số luật của mình thiếu từ tạng Bali, chúng ta cũng cần phải dịch từ tiếng Bali qua những bộ luận hay là luận giải nào còn thiếu. Cho nên đương nhiên là những đất nước mà theo truyền thống nguyên thủy là nghiêm trì giới luật rất cẩn mật, nhưng mà cũng có một số đã làm sỉ nhục, có nghĩa là không có nghiêm túc giữ theo. Trong lịch sử thì ở Thái Lan và Sri Lanka đã truyền đại thừa vào xứ Thái Lan và Sri Lanka. Khi mà tôi đến Thái Lan thì có một vị người Poland để cho tôi một cái kim cang trì. Và kim cang trì thì nó cái chấu nó hở ra thì mình biết rằng cái dấu ấn này là nói đại thừa đã truyền sang Thái Lan đã rất là lâu. Mật thừa cũng có truyền sang Thái Lan, nhưng mà cái mật thừa này tôi không biết là nó thuộc Phật giáo hay là ngoại đạo. Cho nên trong lịch sử có nói là ở Thái Lan và Sri Lanka để Kim Cang thừa và Đại thừa đã được truyền sang. Nhưng mà tới bây giờ là cái hành trì chính vẫn là theo tư tưởng quan điểm của Nguyên Thủy. Thực ra Nguyên Thủy cũng không có phải là tiểu thừa, thực ra rất là tốt. Phật giáo Tây Tạng chủ yếu được truyền từ từ Ấn Độ sang, là theo truyền thống của tiếng Phạn. Mẹ từ tiếng Ấn mà truyền sang thẳng ra truyền sang Trung Quốc, từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam, Korea, Nhật Bản, và đều có truyền cho mật thừa. Có hình như là những cái nước mà được truyền sang Trung Quốc và truyền sang các nước lân cận Đông Nam Á đều truyền là sự tục, du già tục, mà hình như không có vô thượng du già. Ở Phật giáo ở Tây Tạng ở thế kỷ thứ 7, Phật giáo Kim Cang Thừa truyền rất là mạnh mẽ. Tôi vẫn nói rằng Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo của từ ký sứ tu viện Nalanda thuần khiết. Ngài Trisong Desen đã thỉnh Ngài Siwaso, Ngài tịch mạng. Truyền Phật giáo, đem Phật giáo sang Tây Tạng, và cái ủng hộ Phật pháp đắc lực chính là Đức vua Trisong Desen, để thỉnh Ngài Liên Hoa Sanh để trừ những chướng ngại ở xứ Tây Tạng là Ngài Liên Hoa Sanh. Chỉ Ngài tịch mạng tất cả chúng ta đều biết, cho nên là du già tự tục phái là Ngài tịch hộ, là cái vị xiển dương và tổ sư của cái phái du già tự tục phái. Trong tự tục phái chia làm hai, du già tự tục phái và kinh tự tục phái. Nhưng chúng ta cần phải hiểu và cái quan điểm, hiểu quan điểm Trung Quán. Trung Quán này bắt nguồn từ Ngài Long Thọ. Cho nên chúng ta có thể học cái bộ luận là Trung Quán Trang Nghiêm Luận của Ngài Tịch Mạng. Đặc biệt là những cái bộ luận lượng luận rất là thâm sâu. Giống như Ngài Kamalasila, chúng ta có học là Umanangwa là Trung Quán Hiển Minh Luận. Chúng ta có thể học được cả hai cái Bodhi. Cho nên chúng ta có những bậc thầy thì rất là uyên bác, lợi lạc. Nhưng Ngài Kamalasila là Ngài Liên Hoa Giới, là một bậc rất là uyên bác về lượng luận. Cho nên chúng ta vẫn hay nói là lượng luận và Trung Quán có thể đối đầu lẫn nhau. Là lượng luận chân như, cái bộ luận lượng luận này rất là nổi tiếng. Ngài Kamalasila đã được thỉnh sang tứ Tây Tạng. Đặc biệt là mọi thứ là Ngài Tịch Mạng dạy, rồi là truyền giới và dịch thuật, và Ngài Tịch Mạng dạy rằng là người Tây Tạng hãy dùng chuyển hết tất cả những kinh điển ra bằng tiếng Tạng để mà học bằng tiếng Tạng. Và có một số người nói rằng Ngài Tịch Mạng đã, chính bản thân của Ngài đã học tiếng Tạng. Uhm, Ấn Độ nói rằng ngài sống ở cái tuổi 70 hay 75 vậy ạ. Nhưng mà thứ người Tây Tạng thì chúng ta nói ngài sống khoảng thêm dài hơn, nhưng mà cái đó là chúng ta cần phải nghiên cứu. Chính là chúng ta thỉnh đưa một vị học giả rất là lỗi lạc sang Tây Tạng, chính Đức Vua Trị Xuân Đời Sen đã thỉnh qua. Anh ngày hôm nay chúng ta đến ở xứ Ấn Độ này rất là nóng, chỉ ăn gạo và ăn những cái món đơn. Nên mình sẽ có cái màu da giống như ngày tịch mạng. Rất là khó, tại vì nhưng mà chúng ta biết rằng các vị rất là cực kỳ uyên bác và thông thái, mình không thể nào giống được như các ngài. Cho nên vì để thỉnh đồ vua thỉnh nó ở xứ Ấn Độ còn có xe để mà đi, còn thỉnh qua xứ Tây Tạng đi rất là vất vả. Và ngày thì tịch mạng nói rằng là phải chuyển ngữ sang tiếng Tạng, và ngày tịch chính ngài tịch mạng đã học tiếng Tạng, cho nên là trong lòng của mình cảm giác rất là kỳ, một cái cảm giác rất là kỳ lạ, tại vì chính một học giả Ấn Độ mà học tiếng Tạng. Nên giáo pháp của Phật giáo ở Tây Tạng chúng ta đầy đủ về hiển giáo và mật giáo, rất là thuần tịnh, không cần phải phụ thuộc vào tiếng Phạn, không thuộc vào tiếng Pali, đầy đủ ở trong tiếng Tạng. Từ nơi ngay tiếng Tạng chúng ta có thể nghiên cứu toàn bộ hiển giáo và mật giáo. Ví dụ như tôi, hôm nay tôi gặp rất là nhiều những tôn phái khác nhau, nhiều những vị hành giả lỗi lạc khác nhau, nhiều vị học giả uyên bác và các nhà chính trị gia, các nhà nổi tiếng. Nhưng mà nhìn lại, mình thấy cái giáo pháp của Đức Phật rất là rộng. Thì cái mà điểm mà chúng ta đáng tự hào đó là từ 20 năm tới 30 năm chúng ta chuyên học bằng cái cách là lý luận để học giáo pháp Đức Phật. Chúng ta học từ nhiếp loại học cho tới tâm loại học và cho tới nhân minh vân vân. Thì chúng ta không trực tiếp vô học là bát nhã, nhưng mà chúng ta bắt đầu học cái lý luận khoảng vài năm trước khi chúng ta đi vô học cái giáo pháp Đức Phật. Cho nên trong cái giáo pháp của Đức Phật giáo Tây Tạng rất là kinh ngạc. Những người bạn, người Trung Hoa rất là tốt, có nhiều người tu hành rất tốt. Họ toàn là ăn chay, họ không bao giờ ăn mặn. Khi tôi đến Canada, tôi gặp một người Việt trong cái trung tâm Phật giáo của người Việt. Hình như ở Canada. Buổi trưa cùng ăn cơm với những Phật, các vị tỳ kheo người Việt và Phật tử người Việt. Và tôi nói chuyện. Năm 1965 là tôi đã ăn chay, tôi từ bỏ ăn mặn. tôi còn là gần 2 năm, khoảng 20 tháng rồi tôi ăn chay. Tôi chỉ ăn chay, không ăn trứng, không ăn cái thì lúc đó thì ăn rất là nhiều thứ chi. Nhưng lúc đó thì bị bệnh mật. Cho nên thân của tôi da nó trở nên vàng, mắt cũng trở nên vàng. Gãy ngón tay nó cũng vàng. Tôi vẫn đùa. Tôi nói, ô bây giờ tôi trở thành Phật sống rồi. Tôi có cái thân toàn màu vàng. Tôi nói tôi thành Phật sống rất là đơn giản, không cần phải hành trì tu hành gì cả. Tự nhiên cái bệnh mật của tôi trở thành là có cái thân màu vàng giống thân Phật. Nên khi ăn chay như vậy thì tôi bị bệnh. Lúc đó gặp bác sĩ người Tạng và những bác sĩ bên Tây Y. Thì họ nói rằng tại vì sống ở xứ Tây Tạng đã quen cái mức ăn như vậy rồi. Nếu như mà ăn chay thì rất là khó, nó không có hợp với sức khỏe của tôi. Như vậy cho nên bây giờ tôi ăn rất là ít. Tôi vẫn ăn dùng mặn, nhưng mà ăn ít chừng nào thì tôi cố gắng ăn ít chừng đó. Như những cái tu viện lớn bây giờ cũng vậy, cũng ăn chay. Bên ngoài bên ngoài thì có những cái là momo mặn ấy, nên rất là nhiều người thích ăn mặn ra ngoài. Tôi vẫn nói như thế này, tôi ăn uống thì tôi ăn uống theo cái kiểu tiểu thừa, nhưng mà hành trì tôi hành trì theo kiểu đại thừa. Tại vì bên nguyên thủy thì đi khất dẻ, mình không có quyền đòi hỏi. Tôi nói tôi ăn chay phải thấy thức ăn chay, cho nên ai cho gì ăn đấy. Cho nên những Phật giáo bên nguyên thủy thì ăn mày, tôi vẫn nói đùa với những người Việt, tôi ăn chay, tôi ăn cơm. Nhưng mày ăn uống thì chúng tôi thuộc cái ăn theo cái kiểu mà tiểu thừa, có nghĩa là tôi ăn mặn, nhưng mà hành trì thì chúng tôi hành trì theo đại thừa. Cho nên Phật giáo mà được truyền sang bên Trung Quốc thì rất là tốt, và hoàn toàn những tư tưởng đại thừa, ai tu theo cái giáo pháp đại thừa đều là ăn chay. Tại vì chúng ta không phải là chúng ta chỉ ăn, tại vì trong luật đã Đức Phật đã cho ăn ngủ tịnh thực, có nghĩa là trong trường hợp nào mình được ăn. Thì trong cái này, trong Uma Nimbogen là trong Trung Quán Trang Nghiêm luận có dạy rất rõ, nếu mà theo tình huống được phép mà được dùng những thứ thịt đó, ngũ tịnh nhục thì mình được dùng. Nếu như mình ăn chay được thì càng tốt, giống như ngày Đường Huyền Trang. Ngày Đường Huyền Trang rất là liên quan mật thiết về Neten Chotong. Học với ngài Neten Chotong là cái vị này theo quan điểm duy thức, là một học giả Ấn Độ. Nhưng vị đó cũng là một hành giả Kim Cang Thừa, có thể đạt đến cái giai đoạn tâm tịch. Ngài Benden Chokong nặng là trong đó đã dạy nói như vậy. Thì trong Đại Viên Mãn cũng có nói. Chàng Nô Đen Chô Chôn thì cũng vậy. Theo tư tưởng của di thức, như trong thập địa, trong đó cũng giải thích là có tám thức. Nhưng mà sau đó thì những bộ luận khác nói là không có tam thức, tự cái nơi nào mà nói tam thức là nó thuộc về Di Thức Tông, còn bên Trung Quán Tông thì không chấp nhận là tam thức, chỉ nói sáu thức thôi. Trên khoảng 1 tỷ người là tu học theo giáo pháp lý của Đức Phật. Trên 17 bộ luận, 17 vị luận sư ở Đại học Nalanda và học bằng cái lý luận trong luận luận mà để mà nghiên cứu học tất cả những cái bộ luận quan trọng. Cái này chỉ có trong Phật giáo Tây Tạng mà những Phật giáo khác không có cái phương pháp học này. Trên ngày hôm nay giải thích đầy đủ tất cả những bộ luận và luận giải của 17 vị đại luận sư của Đại học Năng Đà chỉ có đầy đủ trong Tam Tạng và kinh điển bằng tiếng Tạng, không có ngôn ngữ nào chuyển tải đầy đủ như là tiếng Tạng. Trên các vị tăng sĩ cho nên các bạn cư sĩ thì các vị phải lưu tâm và học tiếng Tạng, muốn hiểu được giáo pháp Đức Phật và triết học của Phật giáo. Cái giáo pháp mà giải thích thuần tịnh không bị nhiễm ô của các vị học Na Lăng Đà nó có sẵn trong tiếng Tạng, nó vốn sẵn có trong ngôn ngữ của mình, cho nên chúng ta phải bảo trì. Nếu mà không ai mà quan tâm tới Phật giáo thì phải học tiếng Tạng. Nếu vị nào mà không quan tâm tới Phật giáo, điều này thì không cần thiết học tiếng Tạng. Khi mà ngài Phật mà ngài Long Thọ chưa xuất hiện ở đời thì nhiều người nói rằng Phật giáo Đại thừa không phải là giáo pháp Đức Phật. Cho bây giờ cũng vậy, nhiều người cũng phủ nhận Đại thừa là giáo pháp không phải giáo pháp Đức Phật. Nhưng mà ngài Long Thọ, ngài Thánh Thê, ngài Tịch Thiên đều nói rằng đều chứng minh giáo pháp Đại thừa là giáo pháp Đức Phật. Và giống như về kim can thừa cũng vậy, mật thừa cũng vậy, nói Đức Phật cũng đâu có dạy về mật thừa, mật thừa này là của ngoại đạo. Cũng nhiều người đưa ra những ý kiến như vậy. Nhưng mà đối với người Tây Tạng, chúng ta lúc nào cũng thấy thuần tịnh, giờ nó vốn như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay mình gặp gỡ rất là nhiều người và đưa ra nhiều quan kiến khác nhau. Cho nên cái tình thế này mình cần phải tìm hiểu, nói cái giáo pháp của Phật giáo Tây Tạng không phải là cái giáo pháp thuần tịnh. Nói là tại vì theo Đại thừa, tại vì đại thì họ không có chấp nhận Phật tư tưởng Đại thừa, nên là nói giáo pháp Phật giáo Tây Tạng Đại thừa là không phải Phật giáo. Rồi trong Đại thừa đó một số chấp nhận Đại thừa nhưng mà không chấp nhận cái mật thừa của Tây Tạng, nó Phật giáo mật tạng này là cái của ngoại đạo. Cho nên mọi thứ như vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải chứng minh bằng cái lý luận hợp lý, chứ mình chỉ nói là cũng nói là không thể trích trong kinh điển mà nói anh thì nó không lợi ích gì cả. Thì mình nói ở trong lời thánh ca hay là chứng độ ca của Đức Phật đã dạy như thế này, thì những người không tin lời Phật thì làm sao được. Cho nên mình cũng phải dùng cái lý luận của ngài Long Thọ và lập luận, đưa quan điểm của mình ra và bác những quan điểm không phải của mình, và bằng cách là biện luận phải chứng minh. Tại vì muốn đạt được cái kết quả như thế này thì mình phải có cái phương pháp và cái đạo lộ rất là rõ ràng. Làm thế nào để mà đoạn trừ cái phiền não vi tế, muốn đoạn trừ phiền não vi tế để mình đạt được cái diệt đế thì mọi thứ nó đi sâu vi tế hơn. Ai mà nói rằng giáo pháp của Đức Phật là Đại thừa không phải là giáo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta không thể nào đem lời kinh để chứng minh, mà chúng ta phải dùng lý luận để mà chứng minh cho họ biết. Nên làm sao để chúng ta hiểu thấu đáo tứ thánh đế lần sơ chuyển pháp luân thì chúng ta phải hiểu về luận luận ở chương thứ hai. Nếu không có thích luận luận ở chương thứ hai thì chúng ta không thể nào để chứng minh rằng tứ thánh đế vi tế và khổ vi tế, tập vi tế và diệt vi tế và đi đạo lộ như thế nào, mình nói không tính thì nó như thế nào. Thì từ nơi đó thì mới chứng minh được rằng Đại Thừa mới là giáo pháp Đức Phật. Trên chúng ta không tính kiến, cho nên không tính kiến và cái phiền não là nó không tồn tại cùng một lúc, nó là đối địch với nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Cho nên nó, cho nên chúng ta biết rằng tính không, cái không tính kiến này là nó đối trị trực tiếp vì cái phiền não, nó tiêu diệt được phiền não. Nên mình muốn đối trị tham dục thì mình quán bất tịnh, hay là mình quán muốn đoạn trừ được sân hận thì quán từ bi hay là chánh niệm. Nhưng mà nó chỉ đối trị tạm thời thôi. Cho nên cái phiền não gốc chính của phiền não chính là chấp thật. Mà muốn đoạn trừ được chấp thật thì phải cần hiểu tính không. Cho nên các chúng ta cần phải suy tư, phải thể nghiệm. Từ thể nghiệm đó thì mình phải tự tin. Lúc đó khi mình hiểu, nếu mình không hiểu không tính thì không thể nào lây chuyển được cái chấp thật vi tế. Khi mình còn chấp thật vi tế thì là mà cái chấp thật thô nó vẫn còn. Từ cái chấp thô nó có đó cho nên tham lam và sân hận nó sẽ sanh khởi. Chính vì thế chúng ta cần phải chứng minh rằng giáo pháp Đại Thừa là giáo pháp của Đức Phật. Khi tôi nói rằng là chúng ta phải hiểu được cái bốn thân của Đức Phật là sắc thân và pháp thân. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rất là rõ. Chúng ta lúc nào cũng cái cho nó vốn như vậy. Lúc nào ai mà nói ô giáo pháp Đại Thừa không phải giáo pháp Đức Phật, cái mình nói mình nhổ nước miếng vào họ, mình nói phí, cho nên mình không có chứng minh được gì cả. Cho nên mình hay là bất quá thì mình chỉ năn nỉ ơ đừng nói như vậy. Nên làm ơn đừng nói như vậy. Mình cũng không có cách nào khác. Cho nên nếu mình gặp trường hợp như vậy thì mình phải biện bác như thế nào? Cho nên mình phải học theo cái quan điểm của Ngài Long Thọ, thành lập phủ bác và chứng minh. Cho nên các vị mà đến, mới đến từ Tây Tạng mà quan tâm tới giáo pháp đức mình thì chúng ta cũng phải hiểu. Anh tuy quen biết rất nhiều những người mà tin vào đấng sáng tạo, họ sống rất tốt. Nếu mà có một cái tâm tốt thì tốt, nhưng mà khi gặp về cái quan điểm triết học thì có cái mâu thuẫn. Nhưng người trên cái luân lý đạo đức sống thì họ rất là tốt, nhưng gặp một số người Ấn cũng vậy, họ tin vào đấng sáng tạo. Có một số vị chắc có thể đã từng nghe tôi nói, có một số chưa từng nghe. Có một vị mà tin vào đấng sáng tạo nói chuyện với tôi này, có một đấng sáng tạo để tạo ra vạn vật muôn loài chúng ta, tạo ra cái thế giới và tạo ra con người. Tại sao tạo rất là nhiều người là ác độc, mà tại sao mà đấng sáng tạo lại tạo ra cái hạng người như vậy? Và tôi đã nói đùa với vị đó nè, tại vì sao? Tại vì tôi nói rằng thì trước khi là tại vì đấng sáng tạo đó đã tạo ra cái địa ngục trước, cho nên để là đã tạo ra địa ngục trước thì phải có người sống ở địa ngục chứ. Cho nên là nói lẽ Đức Phật tạo ra địa ngục mà địa ngục rỗng không, không có người ở. Nên đấng sáng tạo là vốn đầy bi mẫn, đầy toàn tri, là có đầy đủ khả năng. Nhưng mình nếu chấp nhận cái đấng sáng tạo như vậy thì rất là nhiều phiền phức, tại vì đấng sáng tạo đã tạo ra những cái mà không cần thiết. Cái điều này đều rất là quan trọng. Cho nên trên cái quan điểm nền tảng ngoại đạo nó có mâu thuẫn, và cái hành trì của họ và cái kết quả cho nên trong 400 câu kệ của Ngài Thánh Thiên nói rằng cho đến muốn đoạn trừ tất cả thì chúng ta phải cần hiểu và học hiểu về cái không tính. muốn đoạn trừ cái hiểu biết sai lầm cũng cần phải hiểu cái không tính. Nên làm thế nào để chúng ta hiểu biết, nhận diện được cái giáo pháp Đức Phật từ nơi cái pháp bắt đầu cho đến khi xong vận đạt đến giác ngộ là phải biết toàn diện. Đức Phật dạy tứ thánh đế. Chính khi ngài Long Thọ tán thán Đức Phật, nên thời ngài là đấng vô thượng thuyết, nên nói rằng là tất cả các pháp nó ngài thất các pháp duyên sinh, nó không sanh không diệt, nên là từ nơi đó tôn ngài vô thượng thuyết. Nếu nương tựa một bậc thầy thì đạo gia thái giáo họ cũng có cái quan điểm là phải nương tựa bậc thầy rất là tốt. Cho nên bên đạo Thiên Chúa cũng nói như vậy, cũng nói con người rất là quan trọng, thân người rất là khó được, tại thân người cao quý, tại vì nó có một cái linh hồn. Nói thân người khá được, nhưng mà nói cái vô thường vi tế này chỉ duy nhất ở trong Phật giáo. Nên cái cộng thông của giáo pháp Đức Phật từ Tứ Thánh Đế. Trong Thích Lượng Luận, làm thế nào để chúng ta biết tu tập và loại bỏ? Phải dùng cái lý luận hợp lý để mà suy luận, để mà chứng minh cho người khác hiểu ra sự thật. Chúng ta cần phải hành trì, đó là đạo đế và diệt đế, và chúng ta cần phải đoạn trừ, đó là khổ đế và tập đế. Từ nơi đó mình hiểu rằng cái diệt đế có thể đạt được và đạo đế có thể thực hiện. Cái giáo pháp Đức Phật dạy nó có sự ủng hộ đắc lực của đạo lý, một cái lý luận chặt chẽ. Nó không có phi lý. Vậy cái nhận thức đúng, rồi từ đó thì là mới hiểu được thánh ngôn lượng. Có nghĩa trong hiền lượng, tỷ lượng và thánh ngôn lượng, mà muốn có được thánh ngôn lượng, mà muốn tin theo thì ít nhất là phải hiểu về tỷ lượng. Như trong Lâm Rim Chẩm Mô, ngài Son Ca Ba dạy theo cái thứ tự từ trên xuống dưới, đi theo cái quan điểm triết học cũng vậy. Trước đến thì dạy Duy Thức Tông, Duy Thức Tông là nó cộng thông kẻ ở trên, nhưng mà đi tới Trung Quán thì không gọi là cộng thông mà bất cộng thông. Trung Quán là nó độc lập, mà những cái khác nó không thể nào có một sự không đồng. Vì Tứ Thánh Đế này là dù là Đại Thừa, Tiểu Thừa, họ đều chấp nhận cái Tứ Thánh Đế này như một nền tảng cơ bản, một giáo pháp nền. Nên từ nơi đó để mình hiểu được giáo pháp Đức Phật. Rồi sau đó những Phật, những vị hành giả nào mà hoan hỷ và tín thọ theo thì sẽ đi xa hơn trên con đường Tứ Thánh Đế. Nên khi mà giới thiệu giáo pháp Đức Phật thì chúng ta phải giới thiệu về Tứ Thánh Đế. Khi nói về diệt đế và đạo đế thì phải nói về tính không. Trong tính không, cho nên ngài Long Thọ nói rằng giáo pháp Đức Phật chỉ chia làm hai, có nghĩa là chân đế và tục đế. Cho nên trong giáo pháp của ngài chỉ tóm thâu trong chân đế và tục đế. Trong cái này đã được trích trong Thắng Quán của Lao Niêm Chẩm Mô. theo cái lý luận mà phải hiểu được, phải hiểu theo cái tương trụ tung quán. Từ đó mình hiểu được nhị đế thì mình hiểu tứ đế. Từ hiểu tứ đế nó liên quan tới hiểu nhị đế. Cho nên trong Hiền Quán, Trang Nghiêm Luận nói rằng tu hành và các đế, Phật Đà Đẳng Tam Bảo, không đam trước, không bệnh mỏi, hộ trì toàn diện đạo, ngũ nhãn, vân vân. Trên trên Long Rim là chia tâm sụng bao à, rồi Long Rim bà là men ngóc bà. Trên nghị hôm nay chúng ta có tin theo Phật giáo hay không tin theo giáo, tín ngưỡng hay không tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà nếu như chúng ta học theo cái quan điểm của sụng bao à, trong sụng bao à thì trên xem bố cái bộ luận chưa, bốn bộ luận chính, cái này là thuộc về cái bổn sanh truyện, chuyển tiền thân của Đức Phật, với lại là kinh Pháp Cú, là cái này chủ yếu là đi niềm tin để mà củng cố niềm tin, rồi sau đó là Bồ Tát Địa, Bồ Tát Địa và Hiện Quán Trăm Nghiêm Kinh, để chúng ta thành tựu định. Và để chúng ta tu hành và áp dụng thực hành, chúng ta học và nhập Bồ Tát Hạnh và học tập luận của Ngài Thích Thiên. Đó là 6 bộ luận của trong Sùng Bảo. Nhìn tu hành là các đế, đẳng Phật Đà, vân vân Tam Bảo, không đam trước, không mệt mỏi, hộ trì toàn diện đạo lộ, đạt ngũ nhãn, sáu thần thông, kiến đạo, tu đạo. Nên biết đây, tức là 10 cái giáo thọ thể tính. Cho nên khi chúng ta muốn hiểu được 10 cái lời giáo thọ, giáo ngôn đó, thì chúng ta phải học. Chưa khó thì ta học Samalam Rim. Tác giả là ngài Gedun Tenzin Gyatso. Và Sama cũng không phải là chỉ là cái chiếc mũ tục trị. Tại vì cái tên, để cái tên của vùng đất đó, cho nên từ đó sau đặt ngài tên là Sama. Ngài Kê Sông Bô Trang đã xây vào thế kỷ thứ 7. Ngài có một cái phòng ở đó. Thì lúc mà tôi còn nhỏ, tôi sống ở đó. Và ở đó có một cái tấm hình của ngài Sama Rinpoche. Tôi vẫn còn nhớ cái gương mặt của ngài rất rõ. Rồi ngài Pari Rapse cũng có cái hình của ngài Pari Rapse. Có một vị thầy cũng rất là to, từ tổ mế đã đến và là ba vị thầy của ngài thứ Đức Đạt Lạt Ma thứ 13. Nên ngài Sama này cũng là thầy của ngài Dalai Lama thứ 13. Cho nên này được sáng tác ở ngài Kongbo. Giải pháp phương pháp duy trì quán tưởng Bồ Đề Lạc Đạo, mặt trời ánh sáng diệu thiện cực kỳ quang minh trang nghiêm. Con chí tâm kính lễ vô thượng ân sư, ánh sáng trí tuệ thánh hiền của thầy huy hoàng rực rỡ như mạng não, tri thức sánh bằng hư không trong ba thời, giáo chứng vườn liên hoa. Cái ngài là Lộp Săn Lũng Rích Gà Xô đi tán thán vị thầy này. Khéo trải khắp tận biển cả, cam lồ thiền hệ, giáo chứng uy phong của dòng nhĩ truyền, khiến đàn ông nghe tiếng trống giáo lý thuận phục giải thoát lợi tha quảng đại, vì lòng bi mẫn vô lượng thương thượng chúng sinh. Chưa giải thích. Cái động cơ chúng ta phải nghe pháp, người nghe cũng phải với động cơ thuần tịnh, và vị giảng sư cũng với động cơ thuần tịnh. Không có hy vọng là được nổi tiếng hay là được cúng dường, không có bị tám pháp mà thế gian chi phối, nghĩa là được mất khiên che, hỷ nộ ái ố. Có một số nói rằng mình vui rồi, giống như những người mà lớn hơn mình nói là thầy của mình, những người nhỏ hơn mình nói là học trò của mình. mình nói ô ngày hôm nay mình được học cho pháp này từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, cho nên mình nghĩ rằng mình lấy làm ra ôi thì là để mà khoe khoang. Chứ mà thực ra mình nghe pháp không phải như vậy, để mà nghe để mà điều phục tâm của mình. Không phải Đức Phật ra lệnh mình làm theo, tại vì mình thấy mình muốn được hạnh phúc, không muốn bị khổ đau. Điều phục được tâm mình thì được hạnh phúc, không điều phục được tâm mình sẽ bị khổ đau. Tại vì cái giáo pháp Đức Phật đã dạy cho chúng ta phương pháp để điều phục tâm của mình, để làm chủ tâm của mình. Tất cả trong tam tạng kinh điển để được gom thâu vào trong những tinh ý, trong cái hành trì cô động. Dùng trích trong cái kinh luận và cái lý luận, kết hợp với lý luận, làm sao tại chúng ta phải hành trì và tuân theo. Cái lam riêm này giống như là cái ca tâm mê ngất bà, như những lời giáo ngôn. Có một số giờ nói những cái tôn giáo khác nói hâm dọa ông già bà cụ, nó phải tin, chứ không tin là sẽ bị đọa xuống địa ngục, tin là sẽ được lên thiên đàng. Những ngoại đạo thì nó vẫn hâm dọa những ông già bà già không có kiến thức. Tôi kể câu chuyện này. Ngày xưa ở cái xứ Không, có một vị viện trưởng đi ra ngoài để thuyết pháp. Có một hôm có một số người đến thăm viện trưởng, hỏi vị thị giả của viện trưởng, chúng tôi đến muốn thăm ngài viện trưởng. Ngày hôm nay ngài viện trưởng không có ở tu viện, nói viện trưởng đi đâu. Cái vị thị giả nói rằng viện trưởng hôm nay đi ra ngoài để mà hăm dọa các ông già bà cụ rồi. Khi tôi nói như vậy thì hiểu được tứ đế, mình phải hiểu rồi nhị đế. Khi mình hiểu, để mình hiểu thật sự có như vậy thì là nó giải thoát là cái điều có thể đạt được. Nên mình muốn hạnh phúc, không muốn bị khổ đau. Cho nên trong nhập Bồ Tát Hạnh nói rằng muốn hạnh phúc nhưng mẹ không biết phương pháp được hạnh phúc, và đoạn diệt cái hạnh phúc như là cái kẻ thù của mình, và không muốn bị khổ đau nhưng mà cứ tích lũy những cái nhân khổ đau. Chúng ta muốn được hạnh phúc nhưng mà cái nhân nào đem tới hạnh phúc? Cái nhân hạnh phúc chính là mình ái trọng tha, phải hiểu được vô ngã. Mình không muốn muốn bị khổ đau nhưng mà cứ tích lũy những cái hành động đem tới khổ đau, cho nên mình không muốn khổ đau nhưng mà do những cái tâm niệm, những nguyên nhân đem tới khổ đau, đó là tham lam, sân hận, tật đố, ghen tị, là những nguyên nhân này dẫn tới khổ đau. Cho nên vì mục đích để mình đoạn trừ cái nguyên nhân dẫn tới khổ đau này, vì lý do đó cho nên chúng ta phải học pháp và hành trì. Nếu mà không quy y Tam Bảo thì không trở thành đệ tử của Đức Phật, không phát tâm Bồ Đề thì không trở thành là một hành giả đại thừa. Cho nên ngày hôm nay mình nghe cái giáo pháp đại thừa thì chúng ta cực phần phải quy y và phát tâm. Cho nên vì lý do đó nên bậc thầy cũng vậy, khẩn thỉnh quy y phát tâm, và học trò cũng là quy y phát tâm. Để nói những tư lương có được hay là những cái phước đức có được từ cái việc nghe pháp hay là bố thí vân vân, mình ngày hôm nay mình nói là nghe pháp là không sao. Khi mình nói tư lương thì nó sẽ nghĩa rộng hơn. Tư lương nó bao gồm kẻ phước tư lương và trí tư lương. Còn khi mình nói con xin quy y Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề, với những tư lương có được nhờ nghe pháp, con nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Khi mình nói chỉ con nguyện thành Phật ấy, với con đó là ở đâu? Nó cái tôi đó nó nằm ở trong tâm thức, công thức lúc thức hay lúc ngủ hay là lúc ở tự tâm, thì cái tôi đó nó vẫn nghĩ và mình vẫn bám víu cái tôi đó, nhưng mà thực ra không có một cái tôi như mình vẫn thường bám chấp. Và nói nó cái tôi mà cái ta mình thường nghĩ đó, nó chỉ là cái danh gọi, nó chỉ là nó hiện như vậy thôi, nó không thật có. Lúc nào cũng vậy, chúng ta phải sống với cái tính không. Nên Đức Như Lai thì ngồi các uẩn không có Đức Như Lai, mà Đức Như Lai cũng không có trăm uẩn, thì vậy Đức Như Lai ở đâu? Đức Như Lai chỉ là từ nơi các uẩn mà giả lập có Đức Như Lai. Cũng vậy, chúng ta hãy nói thay Đức Như Lai nói tôi. Cái tôi đó không phải là uẩn, ngồi uẩn không có tôi. Vì cái tôi nó nằm ở chỗ nào? Cái tôi đó chỉ là một cái giả lập của các uẩn mà có. Từ như vậy, khi mà nói cái tôi nguyện thành Phật, cái tôi đó thì chúng ta hay liền nhớ đến cái vô ngã. Khi mình động câu đó thôi thì mình tích lũy được phước đức và trí tuệ. Thì chúng ta hãy tập động đọc quy y phát tâm. Con xin quy y Phật Pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ Đề. Với những tư lương có được nhờ nghe Pháp, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Con xin quy y Phật Pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ Đề. Với những tư lương có được nhờ nghe Pháp, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Con xin quy y Phật Pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn Bồ Đề. Với những tư lương có được nhờ nghe Pháp, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Vì lòng bi mẫn vô lượng thương tưởng chúng sanh ở bờ biển bên này mà không hiện chứng bờ bên kia. Tức là đấng thuyền thiết, đấng năng nhân. Nên ngài Song Kha Ba nói là đấng thuyết năng nhân. Cái này rất là có ý nghĩa. Bồ Tát Di Lặc Văn Thù là bản thể của bi trí đạt đến đỉnh điểm của đại oai lực, kính dâng ngọn đèn chói sáng đạo lộ thâm quảng, kính lễ dòng truyền thừa Long Thọ vô trước, Tây Tạng xứ sở của giáo pháp Phật thuần khiết, loại trừ cấu nhiễm ác phân biệt, phục hưng đạo lộ viên mãn lìa ảo giác, kính lễ đất nhiên đăng Atisa, ánh sáng thiện thuyết biện tài chưa từng có, lấn át cả trăm ngàn ngôi sao, kính lễ mặt trời lập sang trọc bơ, tiêu biểu tam hổ chỉ tam hộ chủ, không thỏa mãn với cái nhìn thiên vị kinh mật như cái nhìn từ đáy giếng, thể nghiệm tinh hoa biển bảo tàng, đạp Phật địa bất tử, an lạc niên viễn. Con kính lễ chư hiền trí dòng truyền thừa vô thường, gồm thâu mọi trí tuệ chư Phật hiện sắc tướng, biểu lộ vũ điệu duyên lành, bất phong bộ phái, làm hiện hữu dẫn dắt chúng sinh và vườn bảo châu giải thoát. Ân đức vô song, sinh trụ ở giữa sóng cuồng đau khổ, thành thủy quái luân hồi, giúp con dễ dàng vượt qua đến cung điện nhất thiết trí. Đây là đạo lộ giải thoát độc nhất của ba đời chư Phật, thuyền duyên cho việc tu hành, gom đủ tất cả điểm trọng yếu 84.000 pháp, cho bất cứ căn cơ cao thấp trung bình, dẫn vào thứ tự đạo lộ Bồ Đề, lời dạy xác quyết trở thành lợi ích lớn lao. Có hai phần: nương tựa thiện tri thức và căn bản của đạo lộ. Sau khi nương tựa phải thì theo thứ tự hành trì những gì? Hành trì thời tu chính thức phải làm gì và thời gian nghỉ giải lao hành trì thời chính thì có ba. Phải làm gì ở giai đoạn chuẩn bị chánh thức kết thúc, phải làm gì ở giai đoạn chuẩn bị. Thứ nhất là quét dọn phòng thờ, trưng bày thân cầu ý của Đức Phật. Thông thường bước vào văn tư tu hành thiền, việc khởi động là rất quan trọng, đặc biệt tu hành giảng giải đạo lộ không thể thiếu động cơ thanh tịnh. Cả ba giai đoạn chuẩn bị chánh thức là kết thúc của toàn bộ căn bản đạo lộ. Bây giờ ở dưới đây nhắc nhở lại động cơ khởi tâm thực hành như sau. Trước khi suy nghĩ như thế này, tôi hiện nay có được thân người, 50 năm đã qua hết nửa cuộc đời. Nhìn lại quãng đời trước, mọi hành động nhằm tìm danh vọng và bị chúng làm điên cuồng, nhưng chưa từng được chưa từng tu hành giáo lý của Đức Phật để lợi ích cho kiếp sau. Nếu bây giờ chết đi thì có được thân người hạ mãn thì sẽ thành vô nghĩa. Hôm nay cho đến ngày nào còn sống, con sẽ gieo duyên chủng tử thứ đại bồ đề đạo này và nhờ sự thương tưởng của Tam Bảo, sau này dù có như thế nào cũng phải chấm dứt nội ngoại nghịch duyên, vì thời gian chết không xác định, sau khi chết sẽ sanh vào cõi ác, chịu khổ đau khó chịu đựng. Tuy được một lần đạt được thân người nhưng không có duyên phận với Pháp, kết thúc đời người rỗng không, cho nên cần phải giải thoát tất cả luân hồi khổ đau. Quan sát tình trạng của chính mình và của tất cả chúng sinh mẹ đang phải chịu khổ đau thống thiết lâu dài mà không quan tâm làm ngơ thật là điều xấu hổ. Vì lợi ích của các chúng sinh mẹ, con sẽ chứng đắc quả vị Phật, nguyện giải thích con đường giải thoát Bồ Đề. Nhận diện về con đường giải thoát. Nhận diện con đường giải thoát này rất là quan trọng. Khi mình hiểu được Tứ Thánh Đế thì mình biết rằng cái giải thoát là con đường có thể đạt được và chắc chắn sẽ đạt được. Nếu trong dòng tâm thức của mình có thể thành tựu được cái giải thoát, nên tâm của mình có một cái sức mạnh, có một cái tự tin, không có sợ hãi. Mình nói cái giải thoát là cái hạnh phúc niên viễn, cái hạnh phúc thật sự, sẽ không có một cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc của giải thoát. Trước tiên dọn về phòng thờ, trưng bày biểu tượng thân cầu ý giác ngộ chánh điện, tôn thờ kinh luận và thỉnh mời các bậc thầy ruộng phước đến cung điện Tam Bảo, tôn kính trang nghiêm đẹp mắt. Dọn dẹp sạch bụi bặm, tẩy hết mùi hôi cấu ế, làm thành mặt đất thanh tịnh vân vân, đọc tụng, quét dọn phòng thờ. Khi ấy quán tưởng nơi này mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay, rộng thênh thang, được trang hoàng như nhiều loại châu ngọc, hoa thơm của cõi thần tiên, trải đầy cát bằng vàng, ngọc trai, vàng bạc, hồ tắm thanh nhã, nhiều loại chim bơi tắm trong đó, xung quanh hàng cây báu vô giá, làm mắt nhìn không biết thỏa mãn, gom đủ loại cao sang của loài hữu tình và vô tình. Mong rằng công đức quét dọn này sẽ tịnh hóa những tập khí của hai chướng, phiền não xướng và sở tri chướng trong dòng tâm thức của con và chúng sinh. Ngũ nghiện trong tương lai sẽ thành tựu quả vị báo thân, hóa thân, quán tưởng mọi đối tượng quy y, bất phân với thân khẩu ý, mới bày biện hay đã bày biện, dọn sạch bụi bặm trong dòng tâm thức, sau này sẽ huân tập tập khí thân khẩu ý của đấng giác ngộ vào dòng tâm thức của bạn. Nhân phẩm vật cúng dường hợp pháp và trưng bày đẹp mắt. Như nói, may phẩm vật cúng dường bày biện phẩm vật trước mặt, tin tưởng có thể phát khởi an lạc vô lậu nơi dòng tâm thức của các đối tượng quy y. Phẩm vật biện bày trước mắt bốn loại nước cúng phẩm tụ thành mây phẩm vật đầy khắp hư không, tưởng rằng làm hài lòng chư Phật ở mười phương đang hiện hiện chứng minh. Nguyện nhờ năng lực này, mong sao tất cả chúng sinh ở trước mặt hoặc ở xa có được hỷ lạc bất tận, ngồi trên bồ đoàn thoải mái, oai nghi tề chỉnh và phát tâm quy y. Ngồi thân thể bạn ngồi trên bồ đoàn như tám pháp của Đức Đại Nhật Như Lai, khéo quan sát dòng tâm thức mình, oai nghi trang nghiêm thiền định, xem động cơ khởi tâm ý xấu có hiển lộ do thân khẩu ý, thân tham sân si điều động tìm cầu danh vọng đời này hay không. Quán tưởng theo dõi cái hơi thở ra từ hai lỗ mũi cùng với vọng tưởng xấu ác hiện hình thành tội chướng, thành khói đen tống ra bên ngoài và chúng tan vào hư không. Hít vào lỗ mũi bên phải, quán tưởng đối tượng ruộng phước hiện diện chứng minh, hiện tướng ánh sáng trắng biểu tượng của mọi thiện đức, của bi trí năng lực của Thầy, Phật, Bồ Tát hòa nhập vào giữa lồng ngực của mình, làm cho tâm bạn trở nên lương thiện. Khi thở ra, lỗ mũi bên trái cũng quán tưởng như trước. Như thế, hít vào lỗ mũi bên phải, rồi thở ra lỗ mũi bên trái 3 lần. Sau đó, hít vào từ lỗ mũi bên trái và thở ra lỗ mũi bên phải 3 lần. Hít vào 2 lỗ mũi và thở ra cả 2 lỗ mũi 3 lần, làm sạch bằng 9 lần. Nếu tâm chưa thật sự tập trung thì chú ý vào hơi thở ra vào 21 lần. Theo như lời dạy trên, nhất định sẽ kéo tâm về an trụ. Xem tâm đang ở trạng thái trung tính hay thiện tính, rồi như trước quán tưởng rằng thiện đức của đấng cứu độ với hình tướng ánh sáng biến hòa và vào gia trì dòng tâm thức bạn. Thiện tâm được tăng trưởng ngay lúc bạn thể đối tượng quy y xuống và hòa nhập gia trì văn tư duy, và chúng ta duy trì cái nuôi dưỡng cái quán tưởng này, chú tâm vào chánh niệm giác tri theo cái hạnh định ở trước. Con từ vô thỉnh cho đến nay, ở trong vòng luân hồi nói chung, riêng các đường đều ác không giới hạn, như quê hương thường trú, phải cam chịu vô lượng khổ não, chưa từng tu hành giáo pháp Phật. Hôm nay nhờ hồng ân Thầy Tam Bảo và nguyện lực dẫn dắt kết nối với năng lực thanh tịnh, có được thân người hạ mãn, được gặp được giáo pháp Phật, được thiện tri thức thánh giả giảng dạy cho giáo pháp sâu rộng, tự do tu hành. Ngày nay có được cơ hội thuận lợi này, đời này, nếu không nắm giữ thì lại phải chịu khổ đau thống thiết khó nhận ở nẻo ác và luân hồi, bị nghiệp và phiền não dẫn sanh liên tục, không thể chấm dứt tái sanh vào một trong số loài thì không thể nào thoát khỏi bản chất đau khổ. Chỗ quán tưởng ruộng phước ở giữa chân mày trên hư không có 8 con sư tử lớn nâng bằng bảo tòa cao rộng. Ở giữa bảo tòa có tòa sư tử nhỏ, trên đó có hoa sen nhiều màu sắc, trên cái dĩa mặt trăng và mặt trời. Trên đó là bản thể tri ân bổn sư của con, hiện tướng Đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thân màu vàng, trên đỉnh đầu có nhục kế, một mặt hai tay, tay phải ấn địa xúc, tay trái ấn thiên định, trên cầm bình bát chứa đầy cam lồ. Thân ngài khoác y vàng trang nghiêm, tướng hảo quang minh, bản thể ánh sáng, tâm chói sáng hào quang. Hai chân ngồi thế kiết già kim cương, từ giữa ngực ngài phóng hào quang, nơi phía sau ra tòa sư tử, mặt trời và mặt trăng, có đón chiến thắng kim cang trì trên hoa sen. Dưới là ngài Teloba Naropa Tổn Tầm Bà, là dòng dòng hành gia trì, và Đức Văn Thù Uma Bà Tôn Giả Tsongkhapa vân vân, dòng truyền thừa cận gia trì, là ba vị mật tập thắng tập đại ơi đức 16 dọc bồ đề.
Bên trái hào quang chiếu tỏa, có tòa sư tử, trên tòa sư tử là tòa sen, trên đó có điểm mặt trăng và ngài Văn Thù, xung quanh là phụ tử Long Thọ vân vân. Các bậc thầy trong dòng tri kiến sâu xa phóng hào quang về phía trước, trên pháp tòa sư tử là tòa sen, điểm mặt trời, điểm mặt trăng, trên đó tri ân bổn sư và các bậc thầy liên quan giáo pháp đắc pháp hiện đời, ngồi xung quanh khoảng giữa là tất cả các bậc thầy của mỗi dòng truyền thừa, không thiếu vị nào. Các ngài đã truyền kinh, khẩu truyền, quán đảnh và giảng kinh vân vân. Trên pháp tòa lớn là đấng năng nhân, trước mặt là ngài Đại Oai Đức, bên phải là Đức Mật Tập, bên trái là Đức Thắng Lạc, phía sau là Đức Thời Luân, khoảng giữa là những hội chúng thần của Vô Thượng Du Già thành hàng xung quanh. Theo thứ tự bên ngoài là Kim Cang Giới và các minh phi dòng Du Già, Đại Nhật Như Lai, dòng Tắc Tục, Tam Thệ Ngộn Thế Tôn vân vân, dòng Sự Tục, 1000 vị Phật hiện kiếp vân vân, 10 phương Phật, 8 vị cận đại Bồ Tát, 12 vị độc giác vân vân, 16 vị La Hán Thanh Văn, các không hành với phẫn nộ minh phi và những mảnh sọ hộ pháp, Tỳ Sa Môn, Đa Văn Tử, hội chúng tri tôn. bốn phương là bốn đại tiên vương, trước mặt là một pháp tòa lộng lẫy, trên là pháp bảo, dòng tâm hiện tướng thành những bộ kinh bản thể cùng ánh sáng phát ra, pháp âm thâm sâu và quảng đại. Bạn quán mình đối mặt với chư hội chúng chứng minh với tâm hoan hỷ, hoặc quán bộ tục bộ vân vân, các bậc thầy truyền thừa chính ở xung quanh đấng năng nhân trên đại pháp tòa, bên ngoài là chư bổn tôn hướng mặt vào. Hai bên cạnh mình là cha mẹ, quán chính giữa là tất cả sáu loài chúng sinh khẩn thỉnh điều quy y. Con và tất cả chúng sinh mẹ từ vô thủy cho đến bây giờ, ở trong luân hồi nói chung, phải chịu đủ hạn khổ đau của ba cõi ác. Nói riêng, giả sử không cần phải nhờ vào tu đạo mà giải thoát khỏi nhân quả, thọ những khổ, nhưng không có đủ khả năng để ngăn cản sự tái sanh vào luân hồi sau này, thì phải tiếp tục khổ nạn không bờ bến sâu thăm thẳm. Hơn nữa, duy nhất lần này mới có được thân người thù thắng rất khó tìm. Lợi ích lớn lao, nếu ngay kiếp này không đắc quả vị giải thoát Phật vô thượng, đoạn diệt mọi khổ đau luân hồi thì phải trở lại chịu vô vàn khổ đau nơi ba cõi ác luân hồi. Trước mặt chứng minh là tập hồi phước điền có khả năng cứu vớt ra khỏi những khổ đau này. Các ngài ban sơ đã phát tâm về lợi ích cho chúng sinh, giai đoạn giữa hành vô lượng hành khó hành, cuối cùng hiện chứng Phật chánh đẳng giác, trang nghiêm tướng hảo quang minh, 60 diệu âm, trí Phật, cùng lúc chứng biết tất cả đối tượng của chơn như pháp tánh và tương đối, đủ tất cả các thiện đức, có lòng bi mẫn đối với chúng sinh, xứng đáng làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh. Xưa kia con chưa được cứu độ, là chưa bao giờ nương tựa vào Tam Bảo tối thượng, không gặp được Tam Bảo. Tam Bảo có khả năng cứu độ không hề hư dối. Vì thế con và tất cả chúng sinh mẹ từ hôm nay cho đến ngày giác ngộ, ngoài các ngài ra, con không có nơi nào trông nhờ. Khổ đau và hạnh phúc của con xin phó thác nơi Tam Bảo. Suy nghĩ Tam Bảo chứng tri, khởi niềm tin mạnh mẽ tụng nhiều lần, con xin quy y thầy vô thượng sư, từ thân phận của bậc thầy trong truyền thừa trực tiếp tu năm dòng cam lồ hào quang, hòa vào thân tâm của con và tất cả chúng sinh, tịnh hóa mọi tội chướng đã tạo nói chung và những riêng tội đã làm nguy hại thầy, xem thường lời thầy, làm phiền lòng, làm Phật ý thầy, những tội lỗi ấy đều được tiêu sạch, thân trở nên trong sáng như bản thể của ánh sáng, khiến cho tăng trưởng tất cả thiện đức chứng giáo. Các phước đức và thọ mạng và nghĩ kết duyên lành với dòng cam lồ pháp nhũ quản thân của thầy về mọi kiếp thân sau này, từ trong quán tưởng như trên, quy y Phật pháp tăng theo tuần tự tự thân phần của chư bổn tôn Phật, kinh pháp, chư Bồ Tát thanh văn, duyên giác, không hành hộ pháp, dòng cam lồ tịnh hóa tất cả các tội chướng đối với Phật tượng như đập phá tôn tượng của Như Lai, đối với pháp nghiệp như là từ bỏ pháp, đối với tăng như là phá hòa hợp tăng và nhận sự gia trì. Nếu muốn hành trì rộng lớn thì suy tư như sau: có một số kẻ ngu ở trong chiếc thuyền sắp lật, bị lật ấp giữa biển mà không nghĩ về điều này và lo ca múa vui chơi. Con không nhớ nghĩ đến chiếc thuyền lớn của thân người hạ mãn sắp bị nhẫn chìm vào sóng dữ của nẻo ác trong biển luân hồi, mà bị ảo giác điên loạn trong thọ dụng lợi lộc. Ở trong dòng sinh tử này đã bị bao quanh bởi tất cả những cái sự đau khổ, niềm sự tối đen của vô minh, chúng ta chỉ có thể tịnh hóa được những bóng tối của vô minh nhờ chúng ta hiểu được về giáo lý, tiếp nhận giáo lý để mà xóa tan những cái vô minh của cõi luân hồi này. Và chúng ta phải suy tư về những nỗi khổ để mà khi mà chúng ta chiêm nghiệm được những nỗi khổ đó thì chúng ta mới có thể tỉnh hóa được những cái phiền não để mà làm tiêu tan những khổ đau của chúng ta. Hầu hết chúng ta có luôn luôn nghĩ rằng là nhờ chúng ta có thể làm tịnh hóa được những cái đau khổ của mình bằng con đường của vật chất, chẳng hạn như những người dân Tây Tạng ở trong những khu định cư Tây Tạng, khi mà người ta nhận ra được những cái những cái sự tăng trưởng về vấn đề vật chất thì chúng ta ở đây giống như là một cõi tịnh độ, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Sự đau khổ của con người, mà nhất là đối với những chúng sanh trong cõi luân hồi này, là do chúng ta tạo ra từ nghiệp từ quá khứ. Khi mà chúng ta hiểu được tất cả những cái sự đau khổ cả về thân lẫn và tâm, thì cái sự lựa chọn để mà chúng ta có thể làm giảm bớt những khổ đau của mình, đó là chúng ta phải tịnh hóa những cái phiền não của mình bằng sự hiểu biết về Phật pháp, hiểu về nghiệp báo để mà chúng ta có thể tịnh hóa nó, để có thể giải thoát. Và tôi đã từng gặp gỡ những nhà khoa học của thời nay, thì có một nhà khoa học người Mỹ đã cho tôi biết rằng thật ra khi chúng ta giận dữ lên á, thì chúng ta nghĩ là chúng ta thường đổ lỗi cho cái đối tượng mà chúng ta giận, nhưng mà thật ra tất cả những cái lỗi làm do cái người đối tượng đó là do cái tâm, chủ yếu 90% là do cái tâm chúng ta phóng ra, nó diễn tưởng ra những cái lỗi lầm đó, chứ thật ra cái bản thể của đối tượng mà chúng ta giận thì không phải là quá xấu tệ như chúng ta nghĩ. Vì vậy, cái sự đau khổ của chúng ta nó hiện hữu và nó phát triển là do cái nghiệp báo của chúng ta và do cái tâm của chúng ta nghĩ về đối tượng đó, chứ không phải là do thực tế là do đối tượng đó, mà là cái tâm của mình tạo ra là nhiều. Vì vậy, tôi rất là ngạc nhiên khi mà tôi nghe được những cái điều đó từ cái phía những cái nhà khoa học hiện đại ngày nay. Và có một cái nhà khoa học người Mỹ mà đã viết sách và nói với tôi rằng là ông ta không phải là Phật tử, ông ta cũng không phải là một cái bậc hành giả, nhưng mà ông ta đã nghiên cứu và tìm ra được cái nguyên lý làm việc của tâm, cho nên đã có thể điều khiển được những cái cảm xúc tiêu cực của mình. Nếu mà chúng ta không có rõ ràng, không có ý thức được về những cái màn vô minh đen tối của mình thì mình sẽ không thật sự có được những kinh nghiệm hạnh phúc thật sự cho bản thân. Vì vậy, chúng ta bị sinh vào những cái cõi thấp, những cái cõi ác là bởi vì do cái nghiệp báo của chúng ta và do chúng ta không có biết cách làm thế nào để tịnh hóa những cái phiền não của mình, để loại trừ những cái vô minh. Nếu muốn từ xưa, mọi thời đều ở trong bát nạn là do đã tạo vô lượng tội phạm. Và chúng ta còn chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật của chúng ta thật sự đã sinh ra làm một con người bình thường như tất cả chúng ta, và đã nỗ lực phấn đấu để mà vượt lên trên những cái khổ đau thường tình, để mà tìm ra con đường cho tất cả chúng sinh. Để chúng ta đừng có nghĩ rằng Ngài được sinh ra trong một cái cung vàng địa ngọc, và chúng ta nên có sự so sánh là Ngài có thể làm được thì mình cũng có thể phấn đấu và nỗ lực để mà thực hành và theo con đường của Ngài. Nếu mà chúng ta luôn luôn chiêm nghiệm suy tư về những cái hành trạng của Đức Phật và những cái phẩm chất của Đức Phật, thì chúng ta cũng có thể nghĩ rằng chúng ta cũng có thể thoát được những cái khổ đau luân hồi này khi chúng ta quay về nương tựa Ngài và đi theo con đường của Ngài. Trước sự chứng minh của chư Phật, Pháp Tăng có khả năng cứu con ra những sợ hãi trên, vì các ngài đã giải thoát mọi sợ hãi và biết rất rõ ràng phương pháp giải thoát sợ hãi với kẻ khác. Tâm đại bi không có phân biệt thân quen hay xa lạ đối với tất cả chúng sinh, làm lợi ích bình đẳng cho ai, giúp ích hay không giúp ích. Tam Bảo có bốn đặc điểm xứng đáng làm nơi nương nhờ. Nếu con quy y với các ngài thì không thể nào bị sai lầm. Con xin quay về nương tựa Tam Bảo cho đến ngài đạt quả giác ngộ. Xin hãy cứu con ra khỏi sợ hãi của ác đạo và luân hồi. Xin các ngài hãy chứng tri rồi quán tưởng như trên. Điểm rất quan trọng trong hành trì quy y của hai đối tượng. Tóm lại, khi quán tưởng nguyên nhân quy y thì nên tụng: con xin quy y vô thượng sư. Thật tốt biết bao, mong con đạt được, con sẽ đạt được. Vì nguyên nhân đó, con sẽ thanh tịnh dòng tâm thức qua học thức thứ tự đạo lộ của ba hạng sĩ phu, hành 6 ba la mật, 4 nhiếp pháp, tất cả hạnh Bồ Tát. Nguyện không bao giờ nản lòng, thiền quán, phát tâm Bồ Đề, nguyện và Bồ Đề tâm hạnh mạnh mẽ làm hài lòng Thượng Sư Nan Nhân. Từ thân ngài, phân thân thứ hai hòa nhập vào chính mình, con trở thành thân của Phật. Duy trì tự tin cho mình là đấng Nan Nhân, rồi tự thân là Phật phát ra hào quang chiếu đến tất cả chúng sinh và thế giới vật chất tịnh hóa, thế giới thành cõi tịnh độ như cõi cực lạc, tịnh hóa tập khí khổ tập của tất cả chúng sinh, chuyển thành thân của Phật, tu tập chứng nghiệm đạo lộ kết quả từ phát tâm. Thiền quán về tứ vô lượng tâm, tất cả chúng sinh mẹ già chịu khổ đau liên tục trong cõi luân hồi, nguyên do tham sân si, từ vô minh khiến tham sân khởi lên rồi tạo nghiệp, do vậy chịu đau khổ. Tất cả chúng sinh không có thân sơ, lìa bỏ tham sân, trụ tâm bình đẳng. Thật tốt biết bao, mong sao có được, con sẽ làm cho tâm trụ trong bình đẳng. Mong Thượng Sư, chư thần gia hộ cho con có khả năng làm việc này. Thật tốt biết bao, tất cả chúng sinh có được an lạc thịnh vượng tạm thời ở cõi cao, an lạc miên viễn của giải thoát, quả vị toàn giác quy y thập thiện, tam yểm ly, tam học, phát tâm Bồ Đề, 6 ba la mật. Mong sao họ có được, con sẽ làm cho họ có được. Khẩn cầu vô thượng sư thần gia hộ cho con có năng lực làm việc này. Thật tốt biết bao, tất cả chúng sinh xa lìa khổ, lìa tất cả nguyên nhân khổ đau ác thú, khổ đau vi tế thô thiện của khổ đế, khổ đau thô tế của nghiệp phiền não, đặc trưng như 10 bất thiện nghiệp. Mong sao họ xa lìa, con sẽ làm cho họ xa lìa. Khẩn cầu Thượng Sư Phật gia hộ cho con có năng lực thực hiện điều này. Thật tốt biết bao, tất cả chúng sinh không bị đau khổ, không lìa xa an lạc vô lậu. Mong sao họ không lìa xa, con sẽ làm cho họ không lìa xa an lạc vô lậu. Khẩn cầu Thượng Sư Thần gia trì. Đặc thù phát tâm, những chúng sinh mẹ già này tuy muốn hạnh phúc nhưng không tạo điều thiện, nhưng quyết định đạt hạnh phúc. Tuy không muốn bị khổ đau nhưng gieo đủ loại điều ác nhân khổ đau, vĩnh viễn không có cơ hội hưởng hạnh phúc, phải chịu khổ khốc liệt. Con trong kiếp này nếu không thể cứu giúp chúng sinh, làm sao cam tâm nhìn các bà mẹ già đại ân đang chịu đau khổ hành hạ vô lượng kiếp. Về lợi ích của tất cả chúng sinh mẹ, con mong nhanh chóng đạt quả vị Phật chánh đẳng chánh giác. Suy nghĩ nhiều lần nên nhanh chóng tu hành giảng giải thứ tự Bồ Đề vô thượng, sư thần du già đạo lộ thâm sâu, quán ruộng phước không tụ vào trong, rồi hòa nhập vào đấng Nan Nhân. Đấng Nan Nhân chuyển hóa thành ánh sáng hòa nhập vào giữa chặng mài nó chính mình, nhận được sự gia trì của dòng truyền thừa. Khẩn cầu ruộng phước. Trước giữa chân mày của bạn ở giữa trên không, pháp âm thâm sâu quảng đại phù hợp từng đồ đệ, cho duyên hợp với pháp mình theo nhu cầu, như nước ở bãi sa mạc, rừng cây nơi rừng cô tịch, chiếc cầu bắc qua sông, thức ăn nước uống cho người đói khổ, làm thiện tri thức cho những người không có thân quyến, thuốc tốt cho người bệnh hoạn, làm kẻ dẫn đường cho kẻ lang thang lạc lối, làm bảo châu như ý cho kẻ nghèo cùng, hóa hiện muôn vàng nhu cầu phụng sự cho chúng sinh không thể nghĩ bàn, để điều phục như người hậu cận vua không bị giới hạn, thị hiện 12 tướng đại thành đạo, 37 sự nghiệp vân vân, đưa tất cả chúng sinh vào thành giải thoát, quán trên đỉnh đầu của các bậc thầy ở chính giữa, xung quanh biểu tượng đại viên cảnh trí là bản đức, là bản thể của Đức Đại Nhật Như Lai ở giữa đỉnh đầu, chủng tự Om màu trắng, yết hầu, biểu tượng diệu quan sát trí cùng bản thể Đức Phật A Di Đà, chủng tự A màu đỏ và ở giữa ngực khum màu xanh. Biểu tượng pháp giới tánh cùng bản thể với Đức Bất Động Phật, giữa rốn chủng tự sa màu vàng, biểu tượng bình đẳng tánh trí, bản thể bảo sanh Phật, mật xứ chủng tự ha, màu xanh lá cây biểu tượng thành sở tác trí. Bản thể bất không thành tựu Phật, năm nơi thân phóng hào quang ngũ sắc, ở giữa ngực đấng năng nhân, chủng tự năm nay thân Phật phóng quang ngũ sắc, ở giữa ngực đấng năng nhân chủng tự hung phóng hào quang chiếu khắp mười phương. Thỉnh chư trí tôn Phật thần tịnh độ của mỗi vị giáng xuống nhập vào mỗi thiện ngôn. Ngài chuyển qua tác phẩm Giải thoát trong lòng bàn tay. Kepe Rinpoche. Một bậc tướng quân chánh pháp vô tỷ đã nói ít lời chuẩn bị cho chúng ta có những động lực thích đáng khi đón nhận những lời giảng dạy tiếp theo của Ngài. Ngài nói, Đức Tsongkhapa, bậc đại nhân, bậc tướng quân chánh pháp của cả ba cõi đã nói, thân thể vật lý thuận lợi này có giá trị hơn cả viên ngọc như ý. Bạn chỉ được nói một lần mà thôi, khó thay được thân người, dễ thay bị mất nó. Nói như một làn chớp giữa bầu trời, hãy quán tưởng điều ấy, rồi bạn sẽ thấy mọi hoạt động thế gian như trấu bị thổi bay và bạn phải nỗ lực đêm ngày để rút được một ít tinh hoa từ đời sống của bạn. Tôi, một ẩn sĩ du già đã tu tập như thế, những người khát khao giải thoát nên tu như thế. Từ thời gian vô thủy, chúng ta đã mang không biết bao nhiêu thân xác cho đến ngày nay, nhưng ta đã không rút tỉa được một tinh túy nào từ những thân xác ấy. Không có một kiểu khổ đau nào mà chúng ta chưa từng nếm trải, cũng không có một kiểu hạnh phúc nào mà chúng ta chưa từng thưởng thức. Nhưng dù ta đã có bao nhiêu xác thân đi nữa, ta cũng đã không rút tỉa được những chút nào một tinh hoa từ thân người nữa chúng. Bây giờ khi ta đã được may mắn mang thân người, thì ta nên làm cái gì để rút tỉa ít tinh hoa từ đó? Nếu không suy nghĩ chín chắn, thì ta không cho thân người quý báu này có một tầm quan trọng chút nào cả. Ta cũng không nối tiếc gì khi lãng phí cơ may được sinh ra làm người. Có lẽ nếu bị mất tiền, chúng ta sẽ nối tiếc nhiều hơn. Thế mà cái thân người ta đang có lại vô vàn quý báu hơn bất cứ viên ngọc như ý nào. Nếu bạn phải lau chùi một viên ngọc bảo châu như ý bằng cách mỗi ngày rửa 3 lần, đánh bóng 3 lần rồi đặt trên đỉnh một cái tràng phan của sự chiến thắng, bạn sẽ có được dễ dàng tất cả những sự tốt đẹp của thế gian như đồ ăn mặc, ở vân vân. Bạn có thể được hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn viên ngọc như thế. Nhưng chúng ta không thể đem lại cho bạn dù chỉ một điều nhỏ nhất trong những điều mà bạn có thể thành tựu được nhờ mang thân người trong đời này. Bởi vì bạn không thể sử dụng được những bảo châu ấy để che chở cho mình khỏi tái sinh vào các đọa xứ trong đời sau. Nhưng với thân người hiện tại của bạn, bạn có thể tự đề phòng cho mình khỏi sa đọa vào các cõi xấu. Hơn nữa, nếu bạn muốn tái sinh làm Phạm Vương, Đế Thích v.v., bạn cũng có thể làm điều ấy nhờ thân người hiện tại. Nếu bạn muốn đi đến những cõi tịnh như cõi trời Thắng Lạc, cõi Cực Lạc, cõi Đâu Xuất, bạn cũng có thể làm được nhờ cái thân người hiện tại của bạn. Nhưng chưa hết đâu. Bởi vì bạn có thể đạt được những trạng thái giải thoát giác ngộ nhờ thân này. Điều bạn cần làm là hãy tóm lấy cơ hội. Điều quan trọng hơn cả là nhờ thân tái sinh hiện tại mà bạn có thể đạt tới được địa vị kim cang trì, hợp nhất giữa thân như huyễn với Đài Lạt. Trong vòng một đời ngắn ngủi, ngay trong thời đại suy đồi này, một kết quả mà thông thường phải mất tới 3 A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu được. Như vậy, được tái sinh làm người còn giá trị hơn cả ngàn tỷ viên ngọc quý. Nếu bạn lãng phí cuộc đời này mà bạn đã có được, thì điều ấy còn đáng tiếc hơn là nếu bạn mất đi ngàn tỷ viên ngọc báo. Không có sự mất mát nào lớn hơn sự mất mát này, không có sự mù quáng nào hơn sự mù quáng này, không có sự lầm lạc nào hơn sự lầm lạc này. Ngài Shantideva có nói, không có sự mê lầm nào tệ hơn nếu không sử dụng thân này để tu tập sau khi đã được thân người như một cơ may hiếm có, không có sự mù quáng nào lớn hơn như thế. Bởi thế bạn phải nỗ lực rút tỏa một ít tinh túy từ cuộc đời này. Ngay bây giờ, dù thế nào đi nữa, chắc chắn bạn sẽ phải chết và bạn không biết được lúc nào thì cái chết sẽ đến với mình. Hiện tại chúng ta đang theo học Pháp, nhưng trong vòng 100 năm nữa, không ai trong chúng ta còn sống sót. Trong quá khứ, Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta đã nhờ tích lũy công đức và trí tuệ trải qua vô số kiếp mà được thân kim cương bất hoại. Tuy thế, đối với con mắt phàm thì ngày nay, Ngài cũng đã nhập Niết Bàn. Sau Ngài còn có nhiều học giả, luận sư, dịch giả và những bậc hiền trí ở Ấn cũng như Tây Tạng, nhưng tất cả các vị ấy cũng đã đều từ giả cuộc đời này, không còn gì về họ ngoài những danh hiệu và những gì mà người ta còn nói về họ. Tóm lại là bạn không thể đưa ra một ví dụ nào chứng minh vẫn còn có người được cái chết buông tha. Thế thì làm sao riêng bạn có thể sống hoài không chết? Bạn không hy vọng gì thoát khỏi cái chết. Không những chắc chắn bạn phải chết, mà bạn còn không biết chắc lúc nào thì cái chết sẽ đến với bạn. Bạn không biết chắc năm tới bạn còn sống trong thân xác này hay không, còn mang 3 chiếc y tỳ kheo không nữa. Vào ngày này năm sau, có thể rằng các bạn đã tái sinh thành một con thú mang lông đội sừng cũng nên. Hoặc các bạn cũng có thể đã tái sinh là một ngạ quỷ, phải sống mà không kiếm được một chút gì để ăn, cũng không tìm được một giọt nước để uống. Hoặc các bạn cũng có thể tái sinh vào các địa ngục, phải chịu đựng những nỗi khổ nóng lạnh, bị luộc trong nước sôi hay thiêu trong lửa đỏ. Tâm bạn vẫn tiếp tục sau khi chết, nên nó phải chấp nhận tái sinh. Chỉ có hai con đường luân chuyển cho tái sinh, đó là đi lên các cõi cao và đi xuống các đọa xứ. Nếu bạn tái sinh vào địa ngục vô gián, thì bạn phải ở đấy với một thân thể tràn đầy hỏa ngục, không khác gì với hỏa ngục ấy. Trong những địa ngục nhẹ hơn như địa ngục sống lại liên tục, thì bạn bị chết đi sống lại mỗi ngày hàng trăm lần, liên tục chịu đựng những cực hình. Làm sao có thể chịu đựng được điều ấy khi mà bàn tay bạn chỉ bỗng có một chút thôi, bạn đã không chịu nổi rồi. Ấy vậy mà ta sẽ phải đau đớn như thế đấy. Hệt như khi thân thể hiện tại của ta phải chịu đựng cơn nóng bức, chúng ta có thể tự hỏi, phải chăng khi vào đấy sẽ dễ chịu đựng hơn? Nỗi đau đớn không nhiều như ta tưởng, nhưng không phải thế đâu. Nếu tái sanh làm ngạ quỷ, thì trải qua nhiều năm bạn sẽ không kiếm được một giọt nước. Bây giờ, bạn thấy khó chịu nổi một kỳ nhập thất nhịn đói, thì làm sao bạn có thể chịu nổi sự tái sanh vào ngạ quỷ? Còn tái sanh vào súc sinh, chẳng hạn làm con chó, bạn hãy xem kỹ những chỗ mà con chó thường ở, cách chúng kiếm ăn, loại thực phẩm mà chó thường tìm được. Bạn có nghĩ rằng bạn chịu nổi kiểu sống như vậy không? Bạn có thể nghĩ rằng các đọa xứ thật xa vời quá. Nhưng kỳ thực, sở dĩ bạn thấy mình còn xa xôi với các đọa xứ chỉ là vì bạn còn đang thở được mà thôi. Nếu không suy xét kỹ thì chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đang đi đến các đọa xứ. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có phần nào tuân giữ giới luật, tụng kinh hàng ngày, không vi phạm tội lỗi nào trầm trọng như giết người, cướp của. Phiền một nỗi là ta đã không nhìn sự việc một cách thích đáng. Nghĩ kỹ lại mới thấy rằng ta không có tự do để chọn lựa mình có đi xuống những cõi tái sanh thấp hay không. Điều này được định đoạt bởi nghiệp lực của ta. Trong dòng tâm thức của ta có những nghiệp xấu tốt lẫn lộn. Vào lúc ta chết, thứ nào mạnh hơn trong hai thứ này sẽ được châm ngòi bằng tham ái và chấp thủ. Khi nhìn lại dòng tâm thức của ta, xem thói nào mạnh hơn, ta sẽ nhìn thấy rằng khuynh hướng bất thiện sẽ thắng lướt. Mức độ mạnh yếu được định đoạt bởi năng lực của động lực hành động, bởi việc làm và bởi bước cuối cùng. Như vậy, mặc dù ta có thể nghĩ là mình chỉ làm những điều ác nhỏ nhặt, không đáng kể, song kỳ thực sức mạnh của nó rất lớn lao. Ta hãy lấy ví dụ, giả sử bạn la rầy đệ tử, bạn bị thúc đẩy bởi một cơn hàn học là động lực, còn việc làm là bạn sử dụng những từ ngữ gay gắt nhất làm sao cho họ phải đau đớn, và bước cuối cùng là bạn cảm thấy kiêu hãnh và bản ngã bị căng phồng lên, thấy mình quan trọng. ba phần này, động lực, việc làm, bước cuối thật là toàn vẹn, không thể nào hoàn hảo hơn thế. Hoặc giả khi bạn giết một con rận, động lực của bạn là sự thù ghét mãnh liệt, bạn lăn tròn nó giữa hai ngón tay của mình, hành hạ nó một hồi lâu rồi cuối cùng bạn mới giết nó. Bước cuối cùng là bạn trở nên rất cao ngạo, cảm thấy mình làm được như vậy là có lý lắm. Thói ác đã trở thành cương liệt qua ba giai đoạn ấy. Chúng ta cứ tưởng đức độ của mình lớn lắm, song kỳ thực nó rất nhỏ bé nếu thiện tính nơi ta. Nếu thiện tính nơi ta thật mãnh liệt, nếu thiện tính nơi ta thật mãnh liệt thì ba giai đoạn của việc hành, của việc lành, động lực, việc làm, bước cuối, tức phần hồi hướng công đức, phải được thực hiện một cách thuần tịnh. Trước tiên có động lực thúc đẩy ta hành thiện. Tôi nghĩ hiếm khi chúng ta làm việc lành vì khao khát có được một tái sinh tốt hơn. Chỉ một động lực tối thiểu như thế còn không có, nói gì đến động lực tốt nhất, tức là bồ đề tâm hướng đến giác ngộ, hay tốt hơn là sự từ bỏ. Ngay từ đầu, chúng ta thường chỉ ao ước thành tựu những nguyện vọng liên hệ đến chuyện làm ăn, mặc ở trong đời này mà thôi. Bất cứ lời nguyện nào ta làm đều đạt được mục đích ấy thật là tội lỗi. Còn về phần chính của hành động thì mọi việc ta làm đều có tính cách chiếu lệ. Chẳng hạn niệm một chuỗi Om Mani Padme Hum, ta cũng không chuyên chú cho hết chuỗi, hoặc ta ngủ gục, hoặc ta suy nghĩ mông lung, thật khó mà tập trung dù chỉ trong thời gian đọc một câu thần chú. 100 vị chư thiên ở cõi đâu sức. Và khi nghĩ đến giai đoạn hồi hướng, ta lại thụt lùi, hướng những ước nguyện của chúng ta về cuộc đời này. Bởi thế, mặc dù chúng ta tưởng mình làm công đức lớn, kỳ thực những công đức ấy rất nhỏ bé. Đôi khi chúng ta làm công việc một cách thích đáng, khi khác ta lại bỏ qua động lực và bước cuối, và có những lúc chúng ta không thực hiện một bước nào trong ba bước ấy một cách thích đáng cả. Bởi thế, chỉ có nghiệp bất thiện trong dòng tâm thức của chúng ta là rất cường liệt. Chính nó là yếu tố duy nhất có thể được khởi động khi ta chết. Và nếu đấy là điều thực sự xảy ra thì chúng ta chỉ còn nước tái sanh vào các đọa xứ. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta lại bảo, các thầy của chúng ta có khả năng bói toán. Ta sẽ xin thầy tiên đoán xem ta sẽ tái sanh về cõi nào. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm nếu được thầy tiên đoán sẽ có tái sanh tốt đẹp, và đâm ra lo sợ nếu thầy bảo là xấu lắm. Nhưng làm sao ta có thể đặt tin tưởng vào những chuyện bói toán ấy? Chúng ta không cần bói toán bằng xúc giác hay là có thầy hay xem thiên văn lý số để biết đời sau ta sẽ đi về đâu. Đấng đạo sư đầy từ mẫn của chúng ta đã tiên đoán cho chúng ta trong kinh tạng, và ta cũng được nhiều bậc thầy huyền trí, uyên bác ở Ấn cũng như Tây Tạng chỉ bảo cho ta biết. Chẳng hạn bậc Thánh Long Thọ đã nói trong tác phẩm Chuỗi Ngọc Quý rằng: từ bất thiện phát sanh mọi khổ đau và đọa xứ, từ đức hạnh phát sanh mọi cõi cao và tái sanh đầy phúc lạc. Chúng ta không thể chắc chắn về những chuyện như kiếp sau mình sẽ đi về đâu. Nhưng bậc đạo sư của chúng ta đã thấy rõ và đã giảng dạy một cách không lầm lẫn. Chúng ta chỉ có thể tin được nhờ suy luận, và chúng ta nên tin tưởng sự công bố chân chính của Đức Phật về vấn đề này. Bởi thế, nếu điều chắc chắn là ta sẽ bị đọa, thì ngay từ giờ phút này trở đi chúng ta phải tìm phương thế gì để ngăn chuyện ấy khỏi xảy ra. Nếu thực tình muốn thoát khỏi các đọa xứ, chúng ta phải tìm một chỗ nương tựa, che chở. Như kẻ tử tội, tìm sự bảo bọc của một quan chức có ảnh hưởng lớn để thoát khỏi tử hình. Nếu ta đã bị nhiễm mô về nghiệp ác, không thể dung thứ vì những tội lỗi ta đã làm, thì ta có nguy cơ chịu sự trừng phạt của luật nhân quả nghiệp báo và phải đi đến các đọa xứ. Ta nên tìm chốn nương tựa là ba ngôi báo Phật Pháp Tăng, và chỉ có ba ngôi báo này mới che chở chúng ta khỏi rơi vào đọa xứ. Nhưng tìm nơi nương tựa mà thôi thì chưa đủ. Ta phải thay đổi cách hành xử của mình cho phù hợp với giáo lý để về sự quy y. Nếu chư Phật có thể xóa sạch tội lỗi nghiệp chướng của ta, chẳng hạn bằng cách lấy nước rưới đầu hay đưa tay dẫn dắt, thì các ngài đã làm như vậy từ lâu rồi. Chúng ta đâu có còn khổ cho tới bây giờ. Không, các ngài không thể làm chuyện ấy được. Đấng đạo sư giảng pháp, nhưng chính chúng ta phải thay đổi cách hành xử đúng theo luật nhân quả mới được. Một bản kinh có dạy: chư Phật không rửa sạch tội lỗi, không đưa tay ban phép để cho hữu tình bớt khổ đau, không trao sự chứng ngộ chân như của ngài cho kẻ khác. Ngài giải thoát cho con người bằng giáo lý về chân như. Nhờ vào công đức của mình mà chúng ta đã tích lũy được, thì và do cái nghiệp báo của chúng ta mà chúng ta có thể được sinh vào cõi lành, hay là chúng ta sẽ bị rơi vào các đọa xứ. Và để chúng ta có thể tịnh hóa được tất cả những nghiệp chướng để được sinh vào cõi lành, thì chúng ta cần phải hiểu về luật duyên khởi. về luật nhân quả để chúng ta có thể tránh khỏi những cái nguyên nhân bị rơi vào các đọa xứ. Chúng ta cần phải hiểu được cái luật duyên khởi dựa trên tinh thần trung quán. Và 400 bài kệ của Ngài Thiện Hải Tịch Hộ cũng đã đề cập đến giáo lý để chúng ta có thể dựa vào đó mà tịnh hóa tâm mình và có thể đạt được những sinh vào những cái quả lành. Khi chúng ta nói về những cái bản tính tự nhiên của các pháp thì chúng ta đều mà nếu chúng ta hiểu được về luật duyên khởi thập nhị nhân duyên thì đó là điều chúng ta rất là dễ dàng hiểu được cái quy luật và cái cách tồn tại của các pháp. Đến đây bạn có thể nghĩ tôi sẽ tìm trú ẩn trong ba ngôi báo để khỏi sa đọa vào đọa xứ và sẽ áp dụng những phương pháp giải thoát khỏi đọa xứ. Tôi sẽ thay đổi cách hành xử phù hợp với luật nhân quả. Đấy là bạn đã khởi lên một động lực ở trình độ lam rim thuộc phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, có phải chỉ cần giải thoát khỏi đọa xứ mà thôi chăng? Chưa đủ. Cùng lắm là bạn sẽ leo lên được các cõi trên chừng một hai kiếp rồi lại rớt trở lại vào các đọa xứ nơi mà nghiệp ác bắt kịp bạn. Vậy đấy, không phải là giải pháp tối hậu. Bạn không thể tin cậy vào nó. Quả thế, chúng ta đã bao nhiêu kiếp từng được sinh ra vào các cõi trời rồi sau đó rơi trở lại vào các đọa xứ. Bây giờ chắc chắn ta cũng sẽ lâm vào tình trạng tương tự. Trong những kiếp quá khứ, ta đã từng làm phạm vương đế thích sống trong các cung trời. Điều này đã nhiều lần xảy ra. Tuy thế, chúng ta lại phải từ giã cõi ấy mà quằn quại trên giường sắt nóng của địa ngục. Chuyện này cũng đã từng nhiều phen tái diễn. Ở các cung trời, chúng ta thưởng thức các vị cam lồ của chư thiên. Rồi khi rời khỏi cõi ấy, chúng ta phải uống nước đồng sôi trong địa ngục. Chúng ta đã từng hưởng lạc thú cùng với những tiên ông, tiên bà. Rồi lại phải quay sống trong địa ngục với ngưu đầu ngục tốt vây quanh. Chúng ta được sinh làm vua chuyển lưng cai quản hàng trăm ngàn thần dân, rồi lại tái sanh làm những tôi tớ nô tỳ hạng bét như cởi lừa và giữ trâu. Có lúc chúng ta đã từng sinh làm thần mặt trời, thần mặt trăng, thân thể chúng ta tỏa ra nhiều ánh sáng, tới nỗi chúng ta chiếu sáng khắp bốn châu lục địa, rồi chúng ta lại tái sanh vào dưới đáy đại dương, khoảng giữa các châu lục, nơi hoàn toàn tối tăm. Đến nỗi, ngay đến tay chân chúng ta cũng không thể nhìn thấy được. Đại loại như thế, dù bạn có thành tựu được bao nhiêu phúc lạc thế gian, điều ấy thật không đáng tin cậy, không có một thực chất nào. Chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu là nỗi khổ, nhưng chừng nào chưa thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử thì chúng ta vẫn còn phải chịu đựng dài dài nhiều khổ đau hơn nữa. Nếu đem chồng chất lại một nơi tất cả những phân uế và những thứ dơ dáy mà chúng ta đã từng ăn qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp làm thân súc sanh, thì cái đống phân uế ấy có thể cao hơn cả núi Tu Di. Ấy vậy mà ta còn phải ăn nhiều phân nhơ hơn thế nữa nếu ta chưa thoát khỏi luân hồi. Nếu đem tất cả những cái đầu của ta bị kẻ thù chặt trong những kiếp quá khứ mà chắc đóng lại, thì cái núi đầu ấy còn cao hơn cả cõi Phạm Thiên. Tuy thế, nếu ta không chấm dứt vòng luân hồi sanh tử của ta, thì ta còn phải mất bao nhiêu đầu hơn nữa. Trong quá khứ, vào những kiếp ta đã tái sanh ở địa ngục, thứ nước đồng sôi mà ta đã từng uống tính ra còn nhiều hơn cả nước trong bốn biển. Nhưng ta còn phải uống nhiều hơn nữa nếu chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nghĩ đến chuyện cứ phải lang thang mãi không mục đích vì chưa thoát vòng sanh tử luân hồi, ai mà không lo sầu thống thiết. Ngay cả khi được tái sinh làm chư thiên hay loài người, ta cũng chưa hẳn đã thoát khỏi bản chất của khổ đau. Loài người có cái khổ của sinh già bệnh chết, xa lìa những người ta thân yêu, gần gũi những gì ta khó chịu, mong cầu gì cũng không được toại ý. Loài trời Atula cũng có nỗi khổ, bị thương tật, bị què quặt trong khi đánh trận và luôn luôn khổ về lòng ganh ghét, rây rứt tâm can. Tái sinh ở những cõi trời dục giới thì có nỗi khổ là khi năm suy tướng xuất hiện, là thấy được cái chết đã gần kề. Chư thiên hai cõi trên, cõi sắc và vô sắc, không có nỗi khổ nào hiện rõ. Tuy thế, từ bản chất, họ vẫn ở trong tầm của cái khổ liên hệ đến mọi pháp hữu vi, bởi họ chưa đạt tới trình độ để tự tại duy trì trạng thái thanh tịnh của mình. Cuối cùng họ sẽ rớt xuống cõi dưới, vậy nên họ cũng không thoát khỏi khổ đau. Nói tóm lại, chừng nào chưa vĩnh viễn ra khỏi luân hồi thì bạn vẫn chưa thoát khỏi bản chất của khổ đau, bởi thế cần phải dứt khoát tự giải thoát mình ra khỏi luân hồi. Và bạn phải làm chuyện ấy ngay trong đời sống này. Chúng ta dừng lại ở đây.
Thưa Phật, con xin phép được thông báo là có một sư cô người Việt Nam mình mặc đồ Tây Tạng tên là Phạm Bích Thủy đã bị mất cái thẻ vô cổng rồi.